Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2015. Nếu tính theo âm lịch thì là ngày 13 tháng 9 âm lịch năm Ất Mùi. Nơi đạo tràng của Thiền viện Minh Đăng Quang, sáng nay chúng ta cũng có một cái buổi sinh hoạt pháp, đó là theo cái chương trình mà chúng ta đã có cái lên lịch từ lâu. Và sau cái thời sinh hoạt buổi sáng thì lẽ ra buổi chiều thì giờ này chúng ta không có trong chương trình, mà có lẽ tôi nghe biết thì chiều nay 6 giờ sẽ có thời của Thầy Thích Đồng Thành. Nhưng vì do một số yêu cầu của quý Phật tử sau cái thời pháp thoại buổi sáng, cho nên chúng ta có cái buổi sinh hoạt pháp đột xuất của chiều hôm nay, dự trù là từ 3 giờ. Nhưng mà có lẽ tại vì hình như tôi cũng nghe nói là cái nếp của người Việt Nam mình nó 3 giờ chắc là tới 3 giờ rưỡi mới bắt đầu. Và bây giờ thì cũng gần 3 giờ rưỡi rồi. Như vậy để bắt đầu cái buổi pháp thoại chiều nay, mời toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hồi sáng nay chúng ta có đề cập tới vấn đề nhân quả, đó là một cái giáo lý rất căn bản của Phật pháp. Đức Phật dạy thì chúng ta nghe tam tàng giáo điển hay là tám vô bốn vạn pháp môn. Như vậy cái người học Phật chúng ta nhiều khi mới bắt đầu vô học Phật cũng có nhiều cái sự mờ mịt, mình không biết mình học pháp làm sao, cái chương trình mình thế nào. Ở học đường của bài phổ thông thì người ta có phân biệt lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến lớp 10, lớp 11, 12 vân vân. Còn trong này cái giáo lý của Đức Phật nó bàn bạc, mênh mông. Và bây giờ những người học Phật chúng ta, những người Phật tử đó, chúng ta muốn bước vào trong ngôi nhà Phật pháp cũng là một điều rất khó cho chúng ta. Không biết học cái nào trước cái nào sau. Nhiều khi chúng ta không có được hướng dẫn và không có đủ duyên. Chúng ta vô đụng cái giáo lý, nhiều khi mình đụng vô cái mình dội ra liền à. Mình không có tiếp nhận được. Không tiếp nhận được thì không có lợi ích gì hết trơn. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của chúng tôi thì tuy là giáo pháp nó mênh mông như vậy, nhưng mà những người Phật tử chúng ta có những cái bước chân đầu tiên căn bản vững chắc để mình biết rất là ổn định. Đó là tất cả những điều Đức Phật dạy nó chỉ nằm trong hai cái này thôi. Quy luật. Mà cái quy luật này đó, chúng ta phải biết trước rằng là cái này không phải là cái điều mà Đức Phật đặt ra để dành cho các cái người đệ tử, tức là các người có lòng tin đối với Đức Phật và chánh pháp. Mà đây là những cái quy luật rất là khách quan. Khách quan có nghĩa là không phải do Đức Phật. Dù cho Đức Phật có nói hay không có nói, thì cái này nó vẫn là một quy luật chi phối cho tất cả mọi người chúng ta. Mà đối với chúng ta thì, nhưng đối với Đức Phật, như tôi mới vừa nói là dù cho Đức Phật có nói hay không có nói thì quy luật nó như vậy. Còn đối với chúng ta thì dù cho chúng ta có phải là một tín đồ Phật giáo hay là chúng ta có một cái tín ngưỡng khác như là đạo Thiên Chúa hay là những tín ngưỡng khác đạo nào đó, hoặc là thậm chí cho đến khi chúng ta không có một tín ngưỡng nào khác mà người ta gọi là người lương, Thì như vậy thì cái quy luật về nhân quả, và một quy luật thứ hai nữa là vô thường. Cái này nó chi phối hết tất cả mọi người. Anh không tin, anh có thể không tin là vô thường, nhưng mà anh sẽ bị quy luật vô thường chi phối. Tất cả những cái gì xung quanh anh, kể cả thân tâm và thế giới, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Tất cả mọi vật vật trên thế gian nó nằm trong ba chữ này thôi: thân tâm, tức là bản thân của mình, và thế giới đều phải vô thường. Thân của mình vô thường, tâm của mình vô thường, thế giới vạn vật bên ngoài vô thường, tức là không bao giờ nó dừng lại, không bao giờ nó cố định, không bao giờ nó đứng yên, luôn luôn thay đổi. Cho nên nhiều khi chúng ta không biết gì, chúng ta mong rằng bản thân mình sống hoài không có chết, mong rằng những cái tình cảm của mình đối với người thân yêu nhất của mình nó thật là bền vững, nó không có gì thay đổi. Ảo tưởng, thay đổi hết, không có cái gì gọi là không thay đổi hết. Đó là quy luật vô thường. Và có một quy luật thứ hai cũng khách quan, dù cho Đức Phật có nói hay không có nói, nó vẫn hiện diện và chi phối hết tất cả những sự vận hành của các pháp trên thế gian. Đó là quy luật nhân quả. Mà hai cái quy luật này nó cũng có những cái liên quan với nhau. Vấn đề đó là vấn đề tôi đặt hàng cho quý Phật tử tìm thấy sự liên quan giữa hai quy luật này. Chuyện đó để quý Phật tử suy nghĩ rồi tính sao. Nhưng mà sáng nay chúng ta có đề cập tới câu chuyện rất là then chốt trong lịch sử Đức Phật. Đó là liên quan với cái người tu pháp môn Tịnh Độ. Đó là cái nhân duyên mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cái cảnh giới cực lạc. Từ đó mới phát sinh ra cái pháp môn tu tập gọi là tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thì cái nhân duyên đó là do bà Hoàng Hậu Vi Đề Hy như sáng nay chúng ta biết. Nhưng mà qua cái điều trình bày đó thì chúng ta lại rút ra một bài học về nhân quả. Như chúng tôi nói hồi sáng, tức là tất cả những cái gì mà nó chi phối tác động chúng ta, mà chúng ta gọi là bị và được, đó là quả báo của mình. Và tất cả những cái gì mà chúng ta tạo tác bằng thân khẩu ý của mình, thân ta làm, miệng chúng ta nói, ý chúng ta suy nghĩ quyết định, thì cái đó đều là những cái gọi là chúng ta gieo nhân. Dĩ nhiên gieo nhân thì nó có muôn hình vạn trạng, nhưng mà có hai loại nhân thôi, đó là nhân xấu và nhân tốt. Cái nhân xấu này nó mang lại đau khổ cho mọi người, có thể nó làm cho mình hả hê một chút gì đó, nhưng mà chính cái đó đó nó đưa đến những cái khổ đau. Khổ đau cho người, khổ đau cho mình. Yeah. Những cái mà gọi là nhân xấu mà mình gieo đó, cái đó nó sẽ hứa hẹn một cái quả báo, nó trở lại đó là cái mà người ta gọi là bị. Còn những cái nhân tốt mình làm cho mọi người được an lạc hạnh phúc đó, thì nó đưa lại một cái nhân tốt, tức là cái mà người ta gọi là được. À, chúng ta sẽ được. Nó là quy luật nó vậy thôi. Và như vậy thì cái bánh xe nhân quả mà tôi trình bày hồi sáng, nó mỗi một cái vòng quay của nó thì tức là nó bắt đầu cái khởi điểm bằng cái nhân mà chúng ta gieo. Và bên cạnh đó thì nó tiếp tục, nó nối tiếp bởi những cái duyên tác động, những cái yếu tố, những cái điều kiện tác động. Thí dụ như một cách rõ nét nhất mà về phương diện vật lý, một cái nhân tức là hạt lúa giống. Hạt lúa giống khi mà chúng ta rải trên đất thì nó có những cái yếu tố duyên tác động, tức là nó phải có đất, phải có độ ẩm, phải có nước, phải có phân, phải có bàn tay chăm sóc. Tất cả những yếu tố này gọi là duyên. Bên cạnh cái đầu tiên nhân đó là hạt lúa giống. Và hạt lúa giống này với tất cả những cái duyên tác động đó, và đừng quên một cái yếu tố duyên rất là quan trọng này, tức là thời gian. Phải có cái này, nhưng mà không có thời gian thì không có quả đâu. Cái duyên này rất là quan trọng. Thì tổng số những cái đó tức là gì? Nhân và duyên, thì nó sẽ đưa đến kết quả. Kết quả tức là những bông lúa mà chúng ta gặt hái. Thì từ cái luật nhân quả về phương diện vật lý này, thì Đức Phật đưa vào cái nhân quả về phương diện tâm lý, tức là đối với con người chúng sanh, chứ không phải là những vật chất vô tình. Về phương diện chúng sanh thì tất cả những cái nhân mà chúng ta gọi là đối với vật lý, đối với các cái loài vô tình đó, gọi là cái hạt lúa giống, cái chủng tử, thì cái này là gì? Đó là hành động của con người, đó là nhân. Và hành động này nó có ba phương diện mà người ta có thể tác động đối với môi trường bên ngoài. Khi chúng ta sống thì chúng ta sẽ tác động đối với môi trường bên ngoài: miệng mình tác động, thân mình tác động, và ý của mình tác động. Đây là chúng ta gieo nhân. những cái tác động với môi trường bên ngoài của mình. Môi trường bên ngoài tức là tác động với người khác, cảnh vật ở bên ngoài. Và như vậy khi chúng ta gieo nhân rồi đó thì cũng có những yếu tố duyên, tức là tiếp tố theo đó là những hành động của chúng ta, hay tiếp tố theo đó là cái không gian, cái môi trường, và nhất là quan trọng là yếu tố thời gian. Thì khi mà đầy đủ những nhân duyên đó, gọi là nhân duyên hội ngộ thời, thì nó sẽ có một cái quả báo, quả báo đó sẽ đáp ứng lại cho chúng ta. Thì cái đó gọi là tròn một chu kỳ về nhân quả. Và như vậy tới đó là xong một cái nhân đó, nhân đó đưa tới quả đó là xong. Bây giờ nhưng mà tới đó thì thường thường ta nói là cái bánh xe nhân quả nó không ngừng lại. Lúc bây giờ chúng ta không khéo tác ý, cho nên chúng ta sẽ tác động một cái nhân mới. Và như vậy thì bánh xe này nó tiếp tục quay lên nữa. Và đó là cái bánh xe nhân quả luân hồi. Bây giờ mình thấy luân hồi sanh già bệnh chết khổ quá, mình muốn dừng cái bánh xe đó lại. Dừng bánh xe đó lại, biết cách dừng thì nó sẽ dừng. Dừng ngay tại lúc chúng ta gặt quả thì nó mới dừng lại. Chứ chúng ta tác động thêm một cái nhân nữa mà biểu nó ngừng lại. Giống như một đứa bé tránh cái vòng, muốn cho cái vòng này ngừng lại. Nhưng mà nó vừa yếu yếu một chút là nó quánh thêm cái nữa rồi. Mà nó muốn cái này dừng lại cho tôi. Không thể dừng được, tại vì nó đã tác động thêm một cái nữa rồi. Muốn dừng lại, đừng đánh thêm. Đánh cái rồi thôi, rồi dừng nào đó. Nó hết cái tác động đó rồi, nó từ từ nó chậm lại, nó dừng lại. Thì nó mới ngừng lại. Còn đằng này chưa, nó chưa có ngừng lại, là mình tác động thêm một cái nữa thì biểu làm sao nó ngừng. Cho nên mình phải dừng cái tác động này lại. Muốn như vậy thì khi ta gặt quả, chúng ta phải ngưng, tức là phải huề. Hiểu như vậy, nhưng mà cái việc thực hành thật là không có phải dễ chút nào. Tại vì nó đã đi ngược lên tất cả những cái suy nghĩ bình thường từ trước tới giờ của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ bình thường như chúng tôi sáng nói là bình thường là sao? Người ta tát tôi một cái, tôi phải tát lại một cái thì mới là công bình chứ, thì mới gọi là huề, thì chúng ta mới hài lòng và chúng ta mới dừng lại. Nhưng mà sai rồi, dừng chỗ đó là sai rồi, chỗ đó không thể dừng lại. Nếu chúng ta muốn dừng lại thì người ta tát mình xong, tức là mình thọ một quả báo, dừng lại ngay đây. Muốn dừng lại là dừng lại ngay chỗ này. Chứ chúng ta tát lại một tát nữa thì chúng ta nghĩ rằng là công bình, nghĩ rằng là hợp lý, nhưng mà chúng ta đã tạo một cái nhân mới, nó không dừng lại rồi. Cho nên cái đó, cho nên nếu mà hiểu được như vậy thì rõ ràng rằng khi mà chúng ta hiểu đúng về nhân quả đó, chúng ta thấy rằng tất cả những cái suy nghĩ bình thường của chúng ta từ trước tới giờ đều sai hết. Chúng ta phải suy nghĩ cái mới mới là đúng với nhân quả. Cho nên tôi nói rằng là chúng ta hiểu được nhân quả không có dễ đâu. Chưa nói tới thực hành nhân quả, chúng ta hiểu được cái nhân quả cũng không dễ. Rõ ràng khi mà hiểu đúng về nhân quả thì nó sẽ làm sụp đổ hết tất cả những suy nghĩ bình thường của chúng ta từ trước tới giờ. Trái ngược hết rồi. Nếu tự nghĩ vậy phải không? Phải không? Trái ngược. Cho nên bây giờ chúng ta phải, nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách hợp lý về cái chuyện đó thì chúng ta mới nắm vững cái yếu tố vấn đề nhân quả, và chúng ta sẽ giải đáp hết những cái trạng thái mà chúng ta sẽ thắc mắc. Giống như hồi sáng, đáng lẽ đây là theo suy nghĩ bình thường thì ông đạo sĩ này ông bị bức tử, thì bây giờ sau này A Già Thế bức tử lại thì A Già Thế phải là người vô tội vô can, nghĩa là không có ai bắt tội được hết. Nhưng mà bị tội. Bị tội là tại sao? Tại vì ông đạo sĩ này ông phải dừng lại cái lúc ông bị người ta bức tử, ở đây mới xong, thì mới tròn xong một cái chu kỳ nhân quả. Chứ còn nếu mà ông trở thành A Xà Thế rồi ông gieo một cái nhân mới, tức là bức chữ vô ta, thì như vậy tức là đây là một cái nhân mới, và đây là một cái chu kỳ mới của nhân quả, mà ông phải chừng nào gặt cái quả của cái việc làm này thì mới đó gọi là dừng lại mới huề. Cho nên tôi nói một cách đơn giản, mai mốt quý Phật tử nếu thấy điều đó là hợp lý thì mai mốt ai có làm gì mình, chửi mình cái là lúc đó mình sao rồi, mình gặt quả, mình bị chửi, thì mình phải nói thôi huề nghe. Chứ không, nó chửi tôi hết, tôi chửi nó lại mới huề. Được rồi, sai rồi, cái này là suy nghĩ một cách lệch lạc. Nó chửi tôi huề nghe, rồi cái này mới đúng. Nhưng mà hồi sáng tôi có nói rằng là mình muốn huề vậy nhá, mình thì huề rồi đó, mình hiểu về nhân quả mọi người rồi. Nhưng mà không biết người ta có chịu huề không. Rồi khi mà người ta không chịu huề cái mình bức xúc, tôi đã nhịn rồi, tôi chịu huề rồi mà nó không chịu huề với tôi làm sao đây? Cái bức xúc đó sẽ đưa đến tôi sẽ gieo nhân mới nữa. Cả đây nguy hiểm đây.
Bởi vì cái điều đó người ta nói tôi ép quá mà tôi đã nhịn rồi chứ không phải là tôi không nhịn đâu. Nhưng mà nó đâu có chịu đâu.
Mà bây giờ tôi sẽ chứng minh cho quý Phật tử thấy nè, người ta không chịu là có lý. Và mình phải tiếp tục nhịn nữa. Tại sao? Tôi nói gì cái chuyện chửi đi cho nó nhẹ. Chửi là nhẹ nhất á nghe. Quý Phật tử chịu chửi mà không nổi đó, thì coi chừng còn những cái quả báo nó còn nặng hơn chửi nhiều lắm đó. Mà mình chịu cái quả báo chửi không mà không có chịu nổi thì chúng ta còn phải nghĩa là chịu mấy cái kia không nổi đâu. Mà chịu không nổi thì coi chừng chúng ta lại gieo nhân lại. Đó là sao tôi nói chửi là nhẹ nhất không? Tại vì quý Phật tử xem trong kinh đó, khi mà cái kinh mà giáo giới Phú Lâu Na đó, thì Phú Lâu Na là một cái vị mà một trong các đại đệ tử Đức Phật là thuyết pháp đệ nhất. Một hôm, thường thường theo cái tập quán của các vị đệ tử Đức Phật là vào mùa mưa, sửa soạn mùa mưa, thì các vị đệ tử Đức Phật mới tới gặp Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn xin cho con lời giáo giới để cho con có thể có cái đề tài tu tập nghiền ngẫm ở trong cái mùa mưa, an cư kiết hạ. Thì Đức Phật hỏi Phú Lâu Na, ông tính đi xứ nào an cư? Ngài mới thưa là Bạch Đức Thế Tôn, con tới cái xứ Sunaparanta. Đức Phật nói, này Phú Lâu Na, ta nghe nói cái xứ Sunaparanta này dân chúng nó cương cường, nghịch ngợm, ngỗ nghịch đó, khó có thể giáo hóa, khó có thể độ được. Người tới đó người tu tập, có thể là người muốn làm lợi ích cho dân chúng ở xứ đó. Nhưng mà những cái dân chúng cương cường này, khó dạy này, có thể nó không có biết ơn ích gì của ngươi hết. Rồi ở đó có người người ta chửi mắng ngươi thì sao? Ngài Phú Lâu Na nói, Bạch Đức Thế Tôn, con thấy họ, nếu mà họ chửi mắng con thì con thấy họ cũng còn tốt. Vì họ mới có chửi mắng thôi chứ họ chưa có dùng tay chân mà đánh đập con. Đức Phật nói, nếu có người nào mà nó hung hãn hơn nữa mà nó dùng tay chân đánh đập ngươi thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy họ cũng còn tốt, vì họ mới dùng tay chân đánh đập thôi chứ họ chưa có dùng tới gậy gộc. Vì đánh bằng tay còn nhẹ hơn đánh bằng cây à. Họ dùng tới cây nữa thì sao? Thành ra dùng tay nữa là họ cũng tốt lắm mà. Đức Phật nói, nếu có người hung dữ nữa tới dùng cây đánh ngươi thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ dùng cây con thấy họ cũng tốt, vì là họ chưa có lấy đất đá đồ họ đánh ném con, họ chưa có luyện con. Họ dùng cây thì thôi mình chạy, nhưng mà chạy thì thôi thì nó không sao, nhưng mà họ chưa có lấy đất đá họ ném, tức là chạy là họ còn chưa tha nữa. Rồi Đức Phật nói, nếu mà họ dùng đất đá ném ngươi thì sao? Mà Đức Thế Tôn, con thấy họ cũng còn tốt, vì họ chỉ mới lấy đất đá ném con thôi chứ họ chưa có dùng dao kiếm mà là tổn thương con. Thế tôi tự thấy đất đá ném còn đỡ hơn lấy dao chém mình hay sao? Đức Phật nói, nếu mà có người ta dùng đao kiếm mà làm tổn thương ngươi thì ngươi nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy họ cũng còn tốt, vì họ mới làm tổn thương con thôi chứ họ chưa có đoạt mạng con, họ chưa giết, họ làm mình bị thương thôi chứ chưa có giết. Rồi Đức Phật hỏi câu cuối cùng, nếu họ giết ngươi nữa thì sao? Vô tù là cái chuyện của họ, nhưng mà chuyện của mình là sao? Rồi ngươi nghĩ sao đây? Nó nói vậy đúng đó, phải để cho nó phát biểu chứ được cả. Nó giết người thì nó ở tù, nhưng mà cái người bị giết là Phú Lâu Na này nè, ngươi nghĩ sao? Nãy giờ quý Phật tử nghe Ngài trả lời đó, con nghĩ rằng họ cũng còn tốt. Bây giờ quý Phật tử nghĩ là tới đây ông nói còn tốt được nữa không? Bây giờ ông tốt là ông thấy còn so sánh với cái mà nó tệ hơn cái kia nữa thì cái này còn tốt chứ sao? Ở đây chắc hết tốt đổi rồi phải không? Nhưng mà Ngài Phú Lâu Na cũng trả lời câu đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy họ cũng còn tốt với con. Sao tốt nữa? Quý Phật tử, tới đây cũng còn tốt nữa. Đức Phật nói sao tốt? Bạch Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn đã dạy con cái thân này đó, ở ngoài là nó coi nó sạch sẽ gì chứ ở trong nó ô uế, cái người bậc trí thì không ai muốn bám chiếu đó, cho nên muốn giải thoát nó cho rồi. Bậc trí là vậy, có người ngu thì sao ta bám như thế?
Nhưng mà theo lời dạy của Đức Phật thì người bậc trí người ta không có bám vô cái thân ô uế này, cái thân mà có 32 cái thể trược hơn nè. Cho nên cái này là hồi xưa quý Phật tử biết trong thời Đức Phật đó, khi mà đưa cái đề tài mà quán xét về cái sự ô trược, nó bất tịnh của thân đó, có nhiều vị đại đệ tử của Đức Phật quán xét rồi cái thôi mướn người ta nhờ người ta giết giùm cho mình, giải thoát cho mình. Ghê quá, dơ quế quá, nhàm chán quá, muốn giết cho rồi. Cho nên nhà của Lâu Na đấy, theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì cái thân này nó ô trược bất tịnh, cho nên người trí không ai muốn bám víu nó hết trơn. Nghĩa là khỏi nó đó là được giải thoát rồi. Cho nên họ cũng còn tốt với con là họ giúp cho con giải thoát khỏi cái thân ô trược này. Vẫn không tốt. Thì Đức Phật đã được rồi, Vũ Lâu Na, vậy thì ngươi hãy tới cái xứ đó đi. Và do cái mà gọi là chuẩn bị tâm lý để mà tu tập cái kiểu như vậy đó, cho nên trong cái mùa an cư đó 3 tháng, ngài Phú Lâu Na đã độ được 500 nam nữ cư sĩ tại cái xứ Sunabaranta đó. Và đồng thời trong cái mùa an cư đó, ngài đắc quả A-la-hán với đầy đủ tam minh, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh, và cuối cùng thì lậu tận minh, tức là một vị giải thoát khỏi sanh tử. Thì quý Phật tử thấy cái này cũng là một bài học để chúng ta có thể áp dụng trong cái đời thường của mình. Bây giờ mình bị người ta làm gì, mình nói nặng phải không, chửi bới phải không? Cái này là một cái bước nhẹ nhất trong cái nãy giờ tôi kể cho quý tử nghe. Đây là nhẹ nhất rồi đó. Bởi vì sao? Nó còn có những cái mà gọi là nghiêm trọng hơn, tệ hại hơn. Và cái đó nếu mà không khéo, chúng ta do gieo cái nhân gì trong quá khứ, chúng ta sẽ gặp phải những cái này. Cho nên gặp người ta chửi mình đó là nhẹ nhất rồi đó. Mà chịu không nổi rồi thì mai mốt những cái quả báo khác còn khó mà chịu đựng được. Mà không chịu đựng được thì làm sao? Bản thân chúng ta mà chúng ta không phản ứng lại thì nó rất là khổ đau trong tâm hồn. Còn nếu không khéo nữa chúng ta phản ứng lại thì chúng ta gieo một nhân xấu nữa, nhân mới. Thành ra cái đó là rất là nguy hiểm của cái việc mà người ta sắp. Như vậy bây giờ tôi nói trở lại cái chuyện mà tôi muốn nói rằng mình muốn huề mà chưa chắc người ta chịu huề. Đây là giả sử như bây giờ mà mai mốt tôi nói cái này để quý Phật tử suy nghĩ áp dụng tu tập. Mai mốt mình bị ai đó làm tổn hại cái gì đó thì mình bắt chước ngài Phú Lâu Na giùm tôi cái này. Họ cũng còn tốt. Tốt là họ chưa có làm cái gì kia nó còn tệ hơn cái này nữa mà họ không làm. Họ mới làm mới tới nhiêu đây thôi. Và có còn tốt như vậy thì mình còn tốt thì mình đâu có giận hờn, đâu có phiền não, đâu có thù oán gì họ đâu. Vì họ còn tốt mà. Vậy đó. Mà muốn cho họ còn tốt thì sao? Chúng ta đặt cái chuyện mà họ đương làm với mình đây bên cạnh cái chuyện khác nó còn tệ hơn cái chuyện này. Thì cái này trở thành tốt chứ gì? Đó là cái lý mà gọi là tương đối trên thế gian. Cái tương đối này lúc nào cũng đúng. Thì bây giờ trở lại cái chuyện mà nếu mà mình bị người ta chửi, mình nhìn qua nghĩ này là quả báo, bị nghe chửi. Tôi nhịn một ngày hôm nay, rồi, tức là tôi huề rồi đó. Ngày hôm nay suốt ngày tôi nghe chửi, tôi huề. Nhưng mà đêm nay tôi ngủ, tôi không biết, ngày mai không biết nó có chịu huề chưa, không biết, hay nó còn chửi nữa đây. Nếu mà mọi người không khéo suy nghĩ thì nói rằng là trời ơi, tôi nhịn bữa nay thôi chứ ngày mai chửi nữa là tôi không có nhịn đâu nghe. Không nhịn là coi chừng, nghĩa là không huề đó. Coi chừng chúng ta gieo một nhân mới. Như vậy ta phải nghĩ làm sao để cho mình tiếp tục huề nữa đây. Tôi nói với cái công bình cho quý Phật tử biết là nhiều khi những cái chuyện nó xảy ra trước đây chúng ta không có biết được, không có nhớ hết. Quý Phật tử có thể nhớ được cái chuyện mà mình làm hồi lúc mình 3-4 tuổi không? Nhớ không? Nhớ không cô Phổ Từ? Hồi 2-3 tuổi đó cô nhớ không? Cô làm gì đó cô nhớ không? À, không nhớ thì nó không nhớ đây, nó gọn vậy thôi, không nhớ. Như vậy thì rõ ràng là hồi 2-3 tuổi, 3-4 tuổi mình làm gì mình cũng không nhớ. Còn những cái việc làm trước tới đó nữa, làm sao mình nhớ hết? Mà trước cái đó có nghĩa là theo pháp luân hồi của nhà Phật, có thể là những đời trước. Vô phương. Chúng ta không thể nhớ được, nhưng mà chúng ta có thể suy đoán được qua cái việc của hôm nay. Tức là mình bị cái quả báo gì thì mình suy đoán lại, mình gieo cái nhân tương tự như vậy trong quá khứ.
Nhưng vậy thì hôm nay mình bị người ta chửi một ngày thì mình biết rằng là hồi đó mình cũng, hồi đó là hồi hồi cái lúc mình không còn nhớ nha, mình có chửi ai đó rồi, không biết là chửi người này hay chửi người khác, nhưng mà mình có gieo cái nhân chửi cho nên mình bị cái quả báo bị chửi. Nghe chửi đây. Nhưng mà có điều gì một cách công bình đó, thì mình gieo cái nhân đó một ngày thì bây giờ mình nhận cái quả đó là bị nghe chửi một ngày. Cái đó tôi nói rằng là thôi gieo gió gặt gió thôi, chứ còn chưa nói tới cái chuyện mà quý Phật tử nghe nói nhân quả. Còn cái câu này còn ghê hơn nữa, gieo gió gặt bão. Nhưng mà cái vụ đó thì thôi, tôi chấp nhận cái gieo gió gặt gió thôi, chứ còn gặt bão nữa tôi gặt sợ, tôi sợ khẩm lắm, tôi chịu không nổi. Thành ra gieo gió gặt gió. Như vậy thì tôi chửi người ta một ngày thì bây giờ tôi nghe chửi một ngày là huề. Nhưng mà có điều cái chuyện mà tôi chửi ta trong quá khứ vậy, tôi chưa biết là tôi chửi người ta mấy ngày. Giả sử như tôi hồi đó tôi chửi người ta hai ngày thì bây giờ tôi nhận cái quả báo một cách công bình mà nói tôi phải nghe chửi hai ngày. Mà bây giờ tôi đã nghe chửi một ngày rồi đây, để tôi coi ngày mai cô có bị nghe chửi nữa không. Nếu mà ngày mai tôi cũng tiếp tục nghe chửi nữa thì tôi biết rằng trong quá khứ tôi gieo nhân vậy đó, là tôi chửi người ta một ngày tôi chưa chịu thôi. Có lẽ là tôi chửi người ta hai ngày đó, cho nên bây giờ tôi nhận cái quả báo một ngày là nó chưa có tương ứng như cái nhân mà tôi gieo. Như vậy mình phải, bây giờ tôi không có nhớ cái chuyện quá khứ, nhưng mà tôi suy luận theo cái quả báo hiện tại, vậy là mình gặt quả chưa hết. Tảng sáng bà gặp mặt là bà chửi nữa rồi, tôi nghe hết ngày hôm qua rồi đó, mà tảng sáng gặp mặt là tôi để coi sao là bà chửi nữa. Vậy là mình biết rằng mình gieo nhân hơi lâu, hơi nhiều, cho nên cái quả báo ngày hôm qua mình gặt đó là nó chưa tương xứng với cái nhân. Phải nhớ xứng là nó thôi rồi, xứng là xong rồi, dứt rồi, mà bây giờ nó chưa xứng cho nó còn nữa nè. Cho nên đây là cái chuyện mà mình nói là mình muốn huề mà chưa biết người ta có chịu huề chưa. Là người ta sở dĩ người ta chưa chịu huề không phải là tại người ta cố sát, mà là tại vì cái nhân của mình gieo trong quá khứ nó không có ít như vậy đâu. Mà nếu mà cái nhân của mình gieo như vậy mà mình gặt chưa hết thì mình phải tiếp tục gặt nữa cho nó đủ công bình chứ làm sao. Chứ bây giờ đó mình chửi người ta ba ngày mà bây giờ mình nghe chửi có một ngày cũng đã thôi huề nghe, huề là huề dứt luôn à, cái đó hình như không hợp lý, phải vậy không? Bởi vì mình chửi người ta tới ba ngày lắm mà, cho nên bây giờ mình mới có gặt được có một ngày cái mình nói thôi à huề à, huề là huề dứt mới được à nghe, thì không được, không đúng rồi. Cho nên tôi huề đó nhưng mà tôi chưa biết dứt hay không, để coi. Nếu ngày mơ chửi nữa là tôi biết rằng cái nhân của tôi gieo nó hơi nhiều, tôi tiếp tục tôi huề nữa, tôi huề cho đến khi nào đủ nó tương xứng với cái nhân tôi gieo là lúc đó tôi năn nỉ thôi chửi tôi nữa đi. Thằng con hết chửi rồi, là hết chửi rồi, tại vì nó hết rồi, cái nhân đó là đã trổ quả ra hết trơn rồi. Giống như bây giờ mình xả lúa xuống mà bây giờ mình cắt rồi, những cái người mà mình ta mướn mình thuê người ta đó cắt rồi, cắt hết đem cho nhà mình rồi, cái mình nói mời ra cắt nữa cho tôi đi, còn gì nữa còn cắt gốc rễ không đó, muốn cắt nữa cũng không cắt được đấy. Thì đây là cái lý do mà tôi nói rằng là mình muốn huề mà chưa biết người ta có chịu huề hay không. Nếu người ta chịu huề thì tốt, mà người ta chưa chịu huề mình cũng phải tiếp tục mình huề nữa. Mà cái chuyện mà người ta chưa chịu huề đó, cái chuyện đó cũng không phải là tại người ta cố sát nữa, mà tại vì cái nhân của mình gieo nhiều quá. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới tiếp tục chúng ta huề được nữa. Cho nên cái đấy là hiểu nhân quả thật sâu thì chúng ta mới có thể làm được điều này. Mà như vậy thì cái dòng quan trái này nó mới dừng lại. Còn nếu không thì nhịn không nổi đó nghe. Mà cái này là rất phổ thông. Cái chuyện nhịn không nổi này nè. Tôi mà nhịn không nổi là tôi phải phản ứng lại. Nhưng mà tại vì mình có lý do chính đáng. Tôi đã nhịn rồi. Một ngày hôm qua là tôi đã nhịn rồi. Mà tại vì nó cố sát quá tôi không thể nào nhịn nổi. Đó là những người hiểu nhân quả mà chưa hiểu sâu. Và như vậy thì chúng ta dễ tiếp tục để cho cái vòng nhân quả nó tiếp nối nữa. Cho nên cái người nào mà hiểu nhân quả sâu rồi, bây giờ người ta, tôi nhịn rồi mà người ta chưa chịu, người ta cố sát tôi nhịn nữa. Nhịn cho đến khi nào hết thì thôi. Thì cái này mới hiểu được nhân quả. Còn phản ứng lại tức là người ta gieo nhân. Giả sử như vậy, tôi nói vậy. Bây giờ tôi nghe một ngày rồi, nghe chửi ngày rồi. Giả sử như hồi đó, giả sử thôi nghe, hồi đó tôi chửi người ta hai ngày. Thì bây giờ tôi nghe người ta chửi một ngày rồi, tôi nhịn rồi, tôi nói thôi quệ. Nhưng mà quệ dứt à nghe, chúng ta chưa có hiểu được nhiều mà, quệ dứt. Qua ngày hôm sau cái người ta bắt đầu tôi chửi nữa. Tôi cũng ráng nghe được buổi sáng, tới chiều tôi ráng hết nổi rồi. Ngày rưỡi rồi, tôi ráng hết nổi rồi. Chiều nay tôi phản ứng lại, tôi chửi lại. Tôi chửi người ta, ta đôi người ta buổi chiều nè, thêm buổi chiều. Như vậy thì cộng với cái nhân của quá khứ là tôi chửi người ta hai ngày. Đáng lẽ như cái buổi chiều đó mà tôi cũng nhịn luôn đó đó, thì tới tối nghe là dứt rồi đó. Nhưng mà tôi chỉnh có buổi sáng không, buổi chiều tôi phản ứng lại. Thì kể như cái nhân tôi gieo hai ngày trước, cộng với cái buổi chiều này là thêm nửa ngày nữa, thì tổng số cái gieo nhân của tôi là hai ngày rưỡi. Mà như vậy thì hiện giờ tôi nghe một ngày hôm qua rồi, rồi tôi nghe ngày chửi ngày hôm nay mới có hai ngày nè, và thiếu một buổi. Tức là nó ló qua cái ngày thứ ba, chúng ta phải làm thinh mà nghe chửi thêm một buổi nữa đó, thì mới dứt. Chứ còn nếu mà buổi chiều ngày qua chúng ta không phản ứng mà chúng ta nhịn luôn đó, là tới tối nó dứt rồi. Tôi nói vậy quý vị tự thấy hợp lý không? Nó là như vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta không nhịn được là chúng ta phải tiếp tục lãnh quả nữa. Vậy thôi. Còn chúng ta nhịn luôn, quề luôn, thì cái quả nó sẽ dứt sớm. Đó là cái lý do mình áp dụng vô đời thường đó. Đừng có nói chi tới hàng xóm láng giềng, mấy người trong nhà của mình, chồng mình, con mình, vợ mình, vậy đó thôi à. Chúng ta nhịn được, chúng ta quề được thì ma hết. Mà chúng ta vừa quề, mà chúng ta vừa quề một phần, mà chúng ta gieo lại một phần, không biết chừng nào hết. Bây giờ cứ nấu tới hoài. Vậy đó. Cho nên bất cứ một cái gì đó khi nó đến với mình, với Phật tử cũng đều phải quán xét rằng cái gì bị và được là quả báo của mình. Mà nếu gọi là quả báo của mình thì mình nhận có gì quan ức không? Không có quan ức. Mà không quan ức như vậy thì chúng ta đừng có than phiền gì với ai. Mình không có gì mà khổ não gì hết. Nếu những chuyện đó mình làm mình chịu thôi. Chừng nào chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới hiểu sâu về nhân quả. Và chúng ta mới trở thành những cái người mà quý Phật tử thấy sẽ là một người phi thường. Hiểu sâu về nhân quả là một người phi thường. Quý Phật tử có nghe cái câu chuyện thiền sư Thế À? Có nghe không? Thiền sư Thế À, con số nghe và con số, để tôi nói lượt qua thôi. Số nào Phật tử chưa nghe thì phải lượt qua cái này để biết là cái phản ứng của thiền sư Thế À. Tức là ở trên núi đó có một cái vị thiền sư tu, và dưới chân núi đó có một cái làng, cái xóm đó, có một cái cô gái. Cô gái đã đến tuổi cập kê, tức là tuổi trưởng thành, cái phải lòng với một anh thanh niên. Và cái mối tình vụng trộm đó nó kéo dài một cách bí mật cho đến khi mà bật mí. Dĩ nhiên chuyện nào cũng phải có lúc bật mí thôi. Mà cái chuyện này khi mà nó bật mí không thể giấu ai được là vì lý do cái bụng bầu. Tới chừng nó có cái bụng bầu rồi đâu còn giấu ai được nữa. Thì lúc bây giờ những cái người ở trong gia đình, hàng xóm, người ta truy ra ai là thủ phạm cái này. Thì cái cô gái này bây giờ sao giờ? Mình mà chỉ ngay cái người bạn tình của mình thì hại bạn sao? Mình bị cái biện pháp này, biện pháp kia. Trong khi đó cái tình cảm của mình vẫn còn dồi dào, lai láng này, rồi giờ không lẽ hại bạn. Mà giờ nếu mà không chỉ cái anh này mà kiếm một cái anh nào khác mà chỉ đại, thì chỉ chặt như vậy đó là không có để yên, không có yên với người ta. Người ta không có để yên với mình. Bây giờ đâu có dám chỉ ai giờ. Thấy ông thầy ở trên trển ông tu hành, thấy chắc ông hiền. Ông không hung dữ như mấy cái ông ở dưới này. Mấy ông như này chỉ tầm bậy cái là ông không để yên cho mình đâu. Mà chỉ đại thầy là thủ phạm. Trời ơi, cái chuyện đó quý Phật tử thấy như là một cái trái bơm nó nổ rồi đó. Rồi người ta lên tôi sĩ giả, tôi nói trời ơi tu hành mà vậy. Nào giờ thấy ông hiền hiền vậy đó, trời ơi, đù đù giác lu chạy ra kìa. Lên sĩ giả, nhục mạ, quỷ bán, đủ thứ chuyện hết trơn. Thầy làm thế nào? Rồi bây giờ có một số người đang nghi nghi, không biết phải không, mà thấy ông này thấy cũng hiền hiền chứ, đâu lẽ tệ vậy sao? Thì mấy người kia, mấy người quá khích đó, ông làm thinh rồi kìa. Không có lửa sẽ có khói. Câu này nghe ông quen lắm mà nghe. Tới chừng khi mà sanh ra đứa nhỏ. Bây giờ nếu mà để đứa nhỏ vậy thì cái chuyện làm lại cuộc đời nó hơi bị khó. Lúc nào cũng có cái nhân chứng chỗ này hết trơn, thì cô này cũng khó có chồng. Bây giờ phải giải quyết làm sao cho em. Thì gia đình chỉ có giải quyết cách này dễ nhất. Giao cho ông thầy. Đây nè, của nợ của ông đây. Không làm không chịu đâu. Thì ông thấy à, cái ông nhận ra vô nuôi. Thì mấy người ở đó vừa bán tính bán nghi, không biết ông phải thiệt vậy không, là ông này cũng chịu hàm quan đây. Thì khi bàn tán vậy thì mấy người quá khích nên nói, hàm gì nữa ông quan, ông nhận rồi kia, còn gì nói nữa đâu. Thì lúc bây giờ là mọi người mà hơi đứng mà hơi siêu siêu đó là cũng ngã theo cái phe mà ai tác giả rồi, người ta tất cả đều in chí vậy. Dĩ nhiên cái kiểu đó quý Phật tử biết là cái chùa đó nghe không ai thèm tới rồi đó. Tu hành kiểu đó mà giờ có đứa con nít như đó mà làm sao ai tới nữa. Cho đến một năm trôi qua như vậy thì cái cô này cũng rai rứt trong lương tâm. Cổ biết rất là rõ cái này không phải ông thầy. Cổ là biết rất rõ thôi. Nhưng mà bây giờ mình vì mình mà vì cái sự an ổn của mình mà ông thầy ông chịu như vậy. Mà một năm nay rồi người ta bỏ chùa mà bao nhiêu lời đàm tiếu, bao nhiêu lời người ta phỉ báng nhục mạ như vậy. Mà do mình không. Mà ông thầy ông im ru, ông từ bi, ông thương mình, ông bao che như vậy. Cho nên ra rất lương tâm chịu không nổi. Cái phần cũng thương con đó. Với lại thêm cái thời gian như vậy thì mọi việc nó lại nó đã dần dần nó yên lặng rồi. Bây giờ thì cũng không phải tội tình gì mà nặng nề. Bất quá dáng đóng thiền thì thôi hợp lễ quá đó. Cho nên bây giờ mới thú thiệt, thưa ba má, không phải thầy đó. Thầy đó ông tu thiền đó nghe. Ông là bậc chân tu, ông không có gì với con hết trơn á. Đây nè, anh bạn của con là anh này nè. Chứ ông thầy ông không có. Rồi, bây giờ tự biết làm sao vậy? Gia đình đó bây giờ người ta mới rất là hối hận. Người ta rất là sợ hãi. Trời ơi, người ta lên gặp ông thầy, người ta lại, người ta quỳ xuống, người ta lại. Thầy ơi, gia đình của con là tội nghiệp nặng nề vô cùng, chắc đọa địa ngục quá. Thầy ơi, thầy cho con sám hối. Thầy quá từ bi, thầy cứu cho mấy con vậy. Thôi bây giờ thầy xả tội cho con, cho con xin lỗi đứa cháu ngoại. Thế ông đưa ra. Thế à? Được. Rồi. Thì bây giờ quý Phật tử biết rằng trước đây mà ai mà chửi bới nặng nề nhất đó, thì bây giờ cái người đó lại rai rứt nhất. Mình chửi lầm rồi. Mà chửi lầm rồi bây giờ phải làm sao? Bức rứt quá cho nên bây giờ là lúc tán thán. Trời ơi. Ông thầy thiệt tình là ông thầy tu chân tu rồi nghe. Không có ai tu được như ông thầy này hết trơn đó nghe. Tu vậy mới tu chứ. Là chưa từng thấy ông thầy nào mà ông tu đàng hoàng như ông thầy này. Đúng là bậc chân tu. Cô tự thấy không? Hồi đó chửi bao nhiêu thì bây giờ tán thán bao nhiêu. Mà tán thán là xứng đáng đó. Dễ gì kiếp được ông thầy đó. Ngoài sức tưởng tượng. À, câu chuyện nó có nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái vấn đề nếu mà dừng tại tại chỗ đó đó, thì chúng ta sẽ không có những cái bài học rất là hay trong này. Cái bài học hay là sao? Cái này là tôi thêm nha. Câu chuyện tới đó hết rồi. Là quý Phật tử thấy là bất quá là thấy tán thán ông thầy hay thôi. Nhưng mà cái yếu tố nhân quả trong đó chúng ta chưa có thấy được. Cái này tôi thêm. Tôi nơi quý Phật tử nghe ông nói thế à. Là cái chuyện thế à vậy thôi. Thực sự ra ông không có thể nói đơn giản có hai chữ thế à vậy đâu. Mà ổng còn nói mấy cái câu nhỏ nhỏ trước khi nói thế à. Ổng nói thế à là ổng nói lớn vậy thì mình nghe mình tưởng là ổng nói thế à có hai chữ đó rồi cái ổng đưa đứa nhỏ hay là ổng nhận đứa nhỏ. Nhưng mà thật sự không phải là ổng nói có nhiêu đó. Ổng còn nói mấy cái câu trước là ổng nói lẩm bẩm mà ở ngoài người ta đâu có nghe. Lúc đó tôi đứng kế bên tôi có nghe. Tại đây quý Phật tử muốn nghe câu đó không? Tôi nói lại cho cái đó không ai nghe đâu. Tôi nghe ở kế bên tôi mới nghe. Chứ còn ở xa xa là nghe thấy à vậy thôi. Chứ mấy cái câu đó là không ai nghe được. Giờ muốn nghe không nè? Muốn nghe không? Muốn nghe cho kỹ nghe. Ông nói vậy. Trước khi mà trước hết là ông cái thế à đầu tiên là ông nhận đứa nhỏ. Ông nói vậy là trước đây mình đã từng vu khống cho người ta thế à. Cái con nhỏ nhỏ trước á nó vậy là hóa ra vậy là trước đây mình đã từng vu khống cho người ta thế à. Thì ở ngoài ta nghe thế à có mà chứ còn cái câu nhỏ nhỏ trước là người ta không có nghe. Tức là ông muốn nói rằng là hiện tại bây giờ thì ông bị người ta vu khống. Như vậy thì ông gặp quả hay dân dân gặp? Bây giờ ông bị vu khống. Rõ ràng là ông biết là ông bị vu khống. Vậy đồng gặt quả gieo nhân. Gặt quả. Mà hễ là gặt quả thì trước đây ông có từng gieo nhân. Dĩ nhiên cái trước đây là ông quên mất rồi. Gieo nhân trong quá khứ mà quá khứ gần cách đây 1-2 ngày, 1-2 tháng thì còn nhớ. Chứ còn cái quá khứ cách đây dài đời thì không nhớ được. Đời trước là không nhớ được. Cho nên bây giờ ông không có nhớ được ông gieo nhân hồi nào. Nhưng mà bây giờ ông biết ông gặt quả là gặt quả gì đây? Bị vu khống. Như vậy cái nhân của ông là gì? Vu khống người khác. Vu khống mới là gieo nhân chứ. Phải vậy không? Như vậy thì ông nói là từ cái quả báo mà ông nhận ở đây, ông mới suy ra là mình có từng gieo nhân. Nhân đó là nhân gì? Vu khống cho người ta. Vu khống cho một người nào đó. Cho nên ông nói, vậy hóa ra trước đây mình đã từng vu khống cho người khác thế à. Vu khống vậy đó. Và bây giờ mình gặt cái quả báo bị vu khống vậy đó. Rồi thế à. Quá ra hồi đó mình vu khống cho người ta thế à.
Rồi.
Vậy thì mình gặt cái quả đó. Nhưng mà ổng cũng biết rằng là mình vu khống. Nếu mà vu khống có lâu mau. Hồi đó mình vu khống cho người ta lâu. Bây giờ mình phải gặt cái quả bị vu khống lâu. Còn nếu mà hồi đó mình vu khống cho người ta ít thì mình gặt cái quả vu khống, bị vu khống cũng ít thôi. Cho nên khi mà ở dưới lên nhận đứa nhỏ thì ổng biết rằng cái quả báo của ổng tới đây hết rồi. Tới đây hết rồi tức là tương xứng với cái nhân của đó, tới đó hết rồi. Tới mức độ đó thì tương xứng với cái quả này. Hóa ra cho nên cái câu sao ổng nói, cái lúc mà cái câu thế à sao đó ổng nói, hóa ra hồi đó mình vu khống cho người ta chỉ tới mức độ thế à. Chỉ có tới mức độ này thôi. Thì tới đây mình gặt hái cái đây là nó quê rồi. Rồi ông đưa đứa nhỏ là xong rồi. À đó mình vu khống tới nhiêu đây thôi. Chứ không có vu khống nhiều nữa. À vu khống vừa đúng với cái mà mình nhận cái quả này. Cái nhân mình gieo có nhiêu đó thôi à. Thì đây là hai cái ý nghĩa thế à. Trước và sau khi ông nhận đứa nhỏ cũng như ông gieo đứa nhỏ. Cái nội tình là như vậy. Mà cái ông này mà ông tiếp nhận vậy đó, hoàn toàn ông suy nghĩ về vấn đề nhân quả thôi. Hay cái quả mình nhận nó tương xứng với cái nhân mà mình gieo. Mà nó tương xứng với cái nhân mình gieo thì ta nói rằng là bụng làm dạ chịu. Chứ cái chuyện đó mình tiếp nhận là công bình thôi. Mình đâu có phiền trách ai đâu. Phiền trách là một điều vô lý. Tức là mình thiếu tinh thần nhận cái trách nhiệm của mình. Nếu mình nhận trách nhiệm thì mình biết rằng mình gieo nhân, mình gặt quả thì chuyện đó công bình thôi chứ mình đâu có trách người nào đó. Tại sao đem cái quả này lại cho tôi? Tại vì ông gieo nhân. Cho nên cái người mà hiểu sâu về nhân quả thì người ta tiếp nhận cái quả báo như vậy dù cho cái đó là tốt và xấu. Người ta biết rõ rằng đây là một cái quy luật công bình mà Ngài Tinh Vân Đại Sư nói rằng là đó là lẽ đương nhiên vậy thôi. Mình gieo cái nhân tốt thì mình gặt cái quả tốt là lẽ đương nhiên thôi. Mình gieo cái nhân xấu, bây giờ mình gặt cái quả xấu là lẽ đương nhiên thôi. Mà là lẽ đương nhiên thì mình còn than quán cái gì nữa. Mình còn là bất ngờ cái gì nữa. Không có gì bất ngờ hết. Đó là lẽ đương nhiên. Đó. Rồi cái có người người ta lại, mấy cái người hồi đó chửi ông nhiều. Bây giờ lên, bây giờ phải sao vậy? Hồi đó chửi nhiều chừng nào thì bây giờ phải lên giống như đói không chuộc tội. Đã mình mới nhẹ nhàng cái lương tâm của mình. Chứ mình chửi người ta hồi đó giờ bây giờ mình thấy chuyện nó không có. Giờ mình làm thinh là lương tâm mình nó cũng bức rứt. Bây giờ lên tán thán lại. Trời ơi thầy ơi. Hồi đó chửi người ta nghe. Thiệt là thầy tu hay quá thầy. Hồi đó giờ tôi chưa từng thấy ai tu chân tu như thầy. Đúng ra tu được như thầy như vậy mới xứng đáng với người tu. Sao mà thầy hay quá vậy thầy? Ông nói tôi có gì hay đâu. Sao không hay? Trời ơi quan ức như vậy mà thầy chịu được mà thầy nói không hay.
có ai mà chịu quán được như thầy đâu.
Ông nói tôi đâu có quán ước gì đâu.
Thời cái gì nữa không quán, thầy đâu có lấy người ta con người ta có chữa đâu mà thầy vẫn chịu như thường nuôi con người ta.
À ông nói à chuyện đó hả, chuyện đó đúng là mọi người thấy quan, nhưng mà tôi lại tôi nói chuyện khác. Tôi nói tôi không có quan là vậy, bởi vì cái hiện tại này là tôi bị người ta vu khống, thì tôi biết rằng tôi có gieo cái nhân đã từng vu khống cho người ai đó rồi. Thành ra hồi đó tôi vu khống người ta, mà bây giờ tôi bị người ta vu khống lại thì cái chuyện này đâu có quan đâu. Tôi thấy cái chuyện này không có quan, mà không có quan thì cái chuyện đó tôi nhận cái điều không quan này thì tôi nhận cái dễ thôi. Phải chi quan thì tôi chịu không nổi đâu nha. Tôi quan thì tôi cũng chịu không nổi nữa. Nhưng mà cái này nó thiệt là không có quan, là tại vì hồi đó tôi vu khống người ta, bây giờ người ta vu khống tôi lại. Thế cái chuyện này đâu có gì quan, nó rất công bình thôi. Mà chuyện công bình thì thôi, cái chuyện đó nhận cũng dễ thôi, có gì đâu hay. Đó. Như vậy thì rõ ràng là ông thầy này, ông tự thấy ông không có gì hay hết. Đó là một chuyện công bình thôi, ông có gieo nhân, giờ ông có gặt quả. Nhưng mà những người khác thì thấy sao? Quá tuyệt vời. Tôi như vậy là một cái bậc chân tu tuyệt vời. Quý Phật tử chỉ cần suy nghĩ về nhân quả và chấp nhận một cái sự công bình của nhân quả thôi, thì quý Phật tử sẽ đạt được trình độ của ông Thiền Sư Thế A. Rất là đơn giản. Mà quý Phật tử biết là đạt được cái trình độ của ông Thiền Sư Thế A này là đúng là trên cuộc đời này rất rất khó kiếm. Mà quý Phật tử cũng sẽ đạt được một cách dễ dàng bằng cách quán xét thật sâu về nhân quả. Bất cứ cái gì mà chúng ta bị đều là quả báo xấu của mình hết. Và quả báo xấu này thì tương xứng với một cái nhân xấu của mình. Khi chúng ta tiếp nhận quả báo xấu này thì đây là một cái kết cục đương nhiên của cái nhân kia. Kết cục đương nhiên thì mình nhận thôi, mình về thôi. Và như vậy thì quý Phật tử sẽ biến thành những thiền sư thế ải. Nói bao nhiêu đó không? Chỉ cần suy nghĩ về nhân quả. Chỉ cần suy nghĩ thật sâu về nhân quả. Tôi nói thiệt nhé, lúc bây giờ tất cả mọi người chúng ta đều lột xác để biến thành thiền sư thế ải hết. Mà không phải là cái lột xác này không có đau xót, không có gì hết. Một cách bình thường thôi, thành thiền sư thế ải. Mà quý thầy tự biết mà tu thành thiền sư thế ải là thôi. Cái đó là một cái bước tiến thật là quá dài. Phải không? Quý Phật tử sẽ thành thiền sư thế hệ hết. Chỉ cần hiểu sâu về nhân quả là đủ. Nhân quả nó có một cái hiệu nghiệm như vậy, tuyệt vời như vậy. Chỉ là chắc, đơn giản là nhân quả. Cho nên khi mà hiểu tới đó, quý Phật tử biết mọi người ta nói, tôi tin nhân quả, tôi tin nhân quả. Chưa có hiểu nhiều về nhân quả đâu. Còn nghĩa là rất là hời hợt, cạn cợt. Hiểu sâu về nhân quả là phải như vậy. Mà hiểu sâu về nhân quả đó, thì sẽ thành như thiền sư thế à. Tôi còn chưa nói cái nữa, thành cái nữa. Quý Phật tử mà cái kiểu như là trong cái lịch sử mà chúng ta thấy như là ai biết không? Thị Kính. Nếu mà Thị Kính mà là bị thị màu mà vu cáo mà nói là đây là bào thai của chú Tiểu Tĩnh Tâm đấy nè, thì gặp mình sao vậy? Gặp mình là mình học phản ứng sao?
Trời ơi, tôi làm cái gì mà làm sao mà tôi có thì màu có chữa cho tôi được. Bây giờ mấy ông không tin đây nè, vô phòng kính tôi cổ độ với chú coi.
Mình là mình minh quan liền thôi à. Cái điều này là cái điều quá quan ức cho mình. Mà nếu mà làm kiểu vậy thì sẽ không có Quan Âm, không có thành Quan Âm nổi đâu. Muốn thành Quan Âm phải làm sao? Ôm con người ta đi xin sữa, rồi người ta chửi vô trên đầu, thậm chí là dân làng mấy ông lính lệ này kia nọ, quan chức trong làng căng nọc ra mà quýnh luôn, cũng làm tin rồi. Cho đến khi mọi việc dở lẽ ra, nó trời ơi, một người tu mà chịu hàm quan như vậy mà vẫn còn là cho chịu cho tới chết như vậy đó, thì cái người này thiệt tình là quá chân tu. Nhưng mà thật ra Thị Kính cũng giống như là thiền sư thế à, đâu có quan đâu. Tất cả những cái điều mà tôi chịu đựng cho người khác làm tôi như vậy đó, tất cả đó là quả báo của cái nhân hồi đó tôi làm cho người ta như vậy. Giống như hồi nãy tôi đã vu khống cho nó gọn đi. Nhưng mà tất cả những cái diễn tiến mà Thị Kính chịu đó, thì đó là một cái quả báo tương xứng như tất cả những cái gì mà thị kính đã gieo nhân từ trước. Cho nên bây giờ thị kính chấp nhận, tôi huề. Người ta bây giờ ta du khống tôi ở mức độ nào, rồi vì cái sự du khống đó tôi phải chịu những cái thảm trạng như thế nào. Đây tức là những cái điều mà tôi đã từng gieo nhân hết. Nhân của tôi gieo, bây giờ tôi chấp nhận trả quả. Như vậy thôi, thành Quan Âm Bồ Tát liền. Quý Phật tử muốn, quý Phật tử thấy rõ ràng là cái chuyện tu thành Quan Âm Bồ Tát đâu có khó lắm đâu. Khó thì có khó, nhưng mà khi mà ta phân tích được điều này thì chúng ta sẽ thấy hình như không khó lắm. Chỉ cần hiểu thật sâu về nhân quả, và thật sâu về nhân quả để chúng ta có thể chấp nhận tất cả những quả báo, dù cho đối với mọi người khác chúng ta nói trời ơi cái quả báo này làm sao chịu nổi, chúng ta cũng biết rằng nó tương xứng với cái nhân mà chúng ta đã làm cho người khác. Mình làm cho người ta vậy đó. Và bây giờ cái đó nó tới mình vậy đó. Quả báo nó tương xứng như bóng với hình vậy đó. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ tu tập đến mức độ mà người khác người ta không nghĩ rằng có người tu được như vậy. Chúng ta sẽ trở thành một người khác với bình thường theo cái quan niệm người ta. Cái khác đó là một cái mà bước tiến rất dài, một cái khoảng cách mà chúng ta vượt lên rất dài. Có thể dùng cái chữ là lột xác. Quý Phật tử có thể lột xác để thành Thiền Sư Thế À. Quý Phật tử có thể lột xác để thành Quan Âm Thị Kính. Miễn là chúng ta suy nghĩ quán xét thật sâu về nhân quả là chúng ta có thể làm được. Quý Phật tử thấy hình như cái đó nó cũng không có quá khó để vượt khỏi tầm tay của mình chứ. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà có điều chúng ta gặt quả thì chúng ta không có nhận cái đó là quả báo của mình. Chúng ta đổ thừa tại người kia, tại con nhỏ này nó điêu ngoa, nó đổ lỗi cho tôi chứ đâu phải tại tôi. Tại nó du khống tôi. Không có tại nó, mà là tại tôi gieo cái nhân, và bây giờ cái quả báo nó tới với tôi. Quý Phật tử thì nó sẽ là như vậy. Ở trình độ này tôi nói câu chuyện này có thật cho quý Phật tử nghe. Nè mấy ông sư nè, khất sĩ, bây giờ thì khó kiếm. Cái hồi lúc mà tôi mới xuất gia thì cái chuyện là đi xin xe làm chuyện bình thường. Đi đâu nó không có tiền trong túi đâu, đi tới đâu là xin quá gian xe tới đó. Dĩ nhiên trong cái xã hội này đủ thứ phức tạp trong này, thì cũng có người tốt kẻ xấu, cũng có người tâm đạo, cũng có người ta cũng ưa gì đạo đó. Cho nên một hôm có ông sư đó, ông đi đâu đó có công chuyện Phật sự, cái ông về cái ăn cơm ngọ trưa với huynh đệ, cơm xong cũng có chuyện bàn tán. Nói ông kể lại bữa nay đi nó cái xin xe quá gian, gặp cái nhà xe đúng là những người tâm đạo. Mình chưa kịp mở miệng hỏi là người ta mời mình lên, mà mời sư lên xe. Mà thường thường quý Phật tử biết cái tâm trạng của tôi đi xin xe, quý Phật tử biết nè. Mình xin mà người ta nó cho đồng ý cho mình bước lên xe làm cái chuyện phước báo quá. Đâu có dám mà hiên ngang mà lên trên băng trước ngồi đó. Mặc dù cái xe nó còn trống gì đi nữa, nhưng mà mình cũng phải khép nếp rụt rè. Mình bước lên cái cửa sau. Hồi đó quý Phật tử biết ở Việt Nam có cái xe lớn 40-50 chỗ ngồi, có hai cái cửa đi lên. Nè, mà bên đây có hàng ghế 2, bên đây có hàng ghế 3, ở giữa có cái đường đi, rồi cuối cùng ở băng chót ở dưới thì có cái băng 6, băng 5 gì dưới đó. Nè, băng 6. Thì cái người quá nhanh xe như tôi như nè, tôi nghe người chủ người ta thầy đơn đi là tôi mừng rồi, không có dám lên cái cửa trước đâu, mặc dù trước ghế trống còn nhiều lắm. Tôi lên cái cửa sau, không dám ngồi băng 3, băng 2 đâu, tôi ngồi cái băng sau chót, băng 6. Có khi có một vài người tâm đạo nó nói mà mời thầy lên trên kia, mời sư lên. Tôi nói dạ thôi được rồi, tôi ngồi đây đang gần cửa xuống cho nó dễ, chứ mình cũng không dám nhận. Trừ trường hợp người ta rất là tha thiết mà có cái tâm đạo của người ta, người ta nói là vừa mời mà vừa kéo mình lên này thì mình ráng lên băng trên chút, chứ không dám lên cao nữa, mặc dù trên kia nó còn. Đó là cái tâm trạng đi xin xe. Thì cái ông sư này bữa đó ông về ăn cơm, cái ông kể là ông nói bữa nay gặp nhà xe đó, thiệt có đạo đức rồi nghe, chưa kịp hỏi là mời lên, rồi hỏi thầy đi đâu, thôi thầy lên xem. Rồi cái xuống bên phà, bởi vì cái vùng miền Tây là có phà Mỹ Thuận với phà Dòng Cóc, xuống phà là còn mua nước được cúng dường cho mình đó. À, mấy vị sư kia nghe nói vậy, chà, sư có phước quá ha, hồi đó chắc cũng gieo nhân lành nhiều kiếp lắm à, cho nên bây giờ gặp người ta nó là có cái phước báo vậy. Thế ổng cũng cười lỡn lẽn. Bây giờ quý Phật tử ở trong cái tâm trạng của vị đó, quý Phật tử nói sao vậy? Không lẽ người ta khen mình có phước quá, mình nói chắc đúng là vậy, không lẽ mình trơ trẽn tới mức độ đó. Bất quá là mình khiêm nhượng, nói câu này phải nghe quen không nha? Không dám đâu. Nên chắc hồi đó sự có phước lắm, là nghe nhiều đời chắc làm lành lắm, bây giờ mới có được quả báo đó. Cái trả lời sao phải không? Không dám đâu. Không dám chứ trong bụng có dám không? Trong bụng là công nhận cái điều đó. Trong bụng thì nói chắc vậy, nhưng mà mình nói câu đó ra ngoài nghe nó trơ trẽn quá, cho nên mình phải nói hơi khiêm tốn chút này. Không dám đâu. Không dám chứ trong bụng dám lắm à. Phải không? Trong bụng công nhận cái điều mà người ta nói, chắc là trước đây từ trước sư cũng có nhìn gieo những cái nhân lành đó nghe, có gieo những cái nhân phước cho nên mới được cái gì chứ dễ gì nghe. Là mình nói không dám chứ trong bụng mình nói chắc vậy quá. Cho nên cái tiếng Việt Nam mình ngộ đó quý Phật tử. Có cái câu mà tôi nghe nói là lúc nào nó cũng đúng cho mọi thời đại. Tức là nói vậy chứ không phải vậy. Nói ngoài miệng vậy chứ trong bụng nó khác. Rồi, câu chuyện đó tới đó là đơn giản ai cũng hiểu được. Nhưng mà rồi thời gian sau, chừng khoảng nửa tháng sau hay là tháng sau, cái bữa đó cũng sư đó, ông đi cái bữa đó trong chùa cái độ ngọ rồi hết trơn rồi, người ta đọc kinh chú nguyện rồi cái người ta đứng dậy, cái ông lót tót đi vô, trễ ngọ rồi. Mà quý Phật tử biết là trễ ngọ là kể như nhịn đó. Chứ bây giờ nhiều khi quý sư cũng hơi phương tiện, trễ ngọ buổi chiều còn ăn cháo nhẹ đằng kia. Hồi trước là trễ ngọ là chiều uống nước vậy thôi. Dĩ nhiên điều đó thì đó là một điều bình thường tự nhiên. Thế mấy ông vị sư kia hỏi, ủa hôm nay sao về trễ ngọ rồi? Thế lúc đó cái mặt ông chắc cũng hơi nhăn nhăn. Ông tới bữa nay xui hỏi nhà xe có quan nhớ ra cái mấy ông chỉ đại. À, tôi không phải chủ, chỉ kia là bà chủ kia rồi, mà nguyên cái đó đám đông chỉ đại vậy, trời biết ai kiếm. Mình biết là cái ý người ta không cho rồi, thôi mình đứng chờ thì mới hết một chiếc đó thì cũng phải là 15 phút nửa tiếng mới tới chiếc sau. Chiếc sau mình cũng hỏi nữa, gặp kia nói thầy ơi, xe chạy bằng dầu chứ bao chạy bằng nước sao thầy ơi? Người ta nói vậy thôi, mình còn kèo đài gì nữa, biết rồi. Gặp ông khác, cái ông nói chuyến sau, cái ông nói thầy ơi, giờ công an rồi cảnh sát nó khó lắm thầy ơi, chở không có được đâu. Ta nói vậy thôi chứ mình hỏi gì nữa. Chờ riết 2-3 chuyến, tới cuối cùng có chuyến mới cho đi, cho nên mới trễ ngọ. Phải đi mấy chuyến trước là đâu về đâu có trễ ngọ. Rồi cái mấy vị sư kia biết được cái lý do trễ ngọ là vậy đó, cho nên nói chà, bữa nay chắc hết phước rồi mới gặp mấy cái vụ đó. Cái vị này hồi hôm trước cách đây và thời gian ngắn, nó hồi đó sư có phước quá cho nên mới vậy, thì không dám đâu. Nhưng mà trong bụng nó chắc vậy quá. Còn bây giờ nói bên đây chắc có vụ mãn phước rồi, sao mà gặp cái vụ nhà xe vậy? Ông này ông đâu có chịu đâu, cãi lên liền. Mãn gì đâu mãn, gặp dân gì không biết đạo gì chứ mãn gì. Rõ ràng là khi mà mình ta nói mình có phước á, có gieo cái nhân phước trước á, thì mình chịu không? Chịu, mặc dù mình nói không dám đâu, chứ thật sự trong bụng mình dám chịu cái đó lắm. Nhưng mà bữa nay người ta nói, cha bữa nay mãn phước rồi, thì mình đâu có chịu đâu. Mãn gì đâu mãn, gặp dân gì không biết đạo gì hết trơn, mãn gì. À bây giờ đổ thừa người ta. Thì hồi nãy thì mình nhận cái đó là có phước của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có phước nữa thì cái đó là tại người ta chứ mà tại tôi. Cho nên ở ngoài đời quý Phật tử cũng sẽ bắt chước cho cả mấy ông sư ông tu rồi mà còn vậy. Cho nên cái người mà xuất gia cũng chưa chắc gì hiểu sâu về nhân quả đâu. Cho nên trong số những cái người xuất gia tôi nói như vậy đó, thì không có nghĩa là tôi quơ đũa cả nắm hết trơn.
Nhưng mà kiếp một người như thiền sư Thế A đó, đâu có dễ đâu. Bây giờ có những vị tu xuất gia mà kiếm một cái vị như thiền sư Thế A cũng không dễ. Cho nên tôi nói là phải hiểu sâu về nhân quả mới có thể làm thiền sư Thế A được. Là người xuất gia vẫn hiểu không sâu về nhân quả. Cho nên quý Phật tử và các cái vị xuất gia còn vậy, còn quý Phật tử thì sao? Cũng phải nghe theo cỡ đó thôi. Cho nên khi mà quý Phật tử trúng số đó, thì cái này cũng không phải là hên xui may rủi. Theo nhân quả không có gì gọi là hên xui may rủi. Mà cái này gọi là gì? Trong số những cái người mà mua vé số của tuần lễ này ở một tỉnh nào đó, trong số đó, tất cả những người mua vé số đó, thì nó có một người mà so với những người kia là trước đây nhiều đời cho tới bây giờ, người này gieo nhân bố thí trội hơn tất cả những người cùng mua vé số trong tuần này. Thì cái người mà có gieo cái nhân mà gọi là bố thí cúng dường trội hơn tất cả những người mua vé số của tuần này đó, chứ không phải trội hơn hết thảy nữa, trong số những người cùng mua vé số trong tuần này đó, mà ông trội hơn hết, ông đã trúng độc đắc. Vậy thôi. Như vậy thì cái chuyện mua vé số mà mình nghĩ là đó giờ hoàn toàn là do hên xui may rủi đó nghe. Do trời ngó lại hay là do Phật ban phước vậy đó. Không có ông trời ông Phật nào ban phước cả hết. Chỉ có cái là nhân tốt của mình nó trổ ra đến thời kỳ nó trổ hoài. Vậy thôi. Đây là một cuộc thi phước báo, chứ không phải là một sự hên xui may rủi. Và như vậy khi mà một người trúng số, cái người ta lại tán thán nó, trời, hồi đó chắc là gieo nhân bố thí rồi dữ lắm nè, cho nên bây giờ mới được trúng số. Cái mấy bậc tử rồi mà mới trúng số mà người ta lại tán thán vậy thì mình nói sao? Không dám đâu. Không dám chứ dám không? Công nhận là có dám à, chắc là tôi đã từng gieo nhân vậy. Nhưng mà mai mốt rồi cái có tiền lãnh ra, cái làm ăn hùng hập như người ta không biết không? Gặp cái người nào nó không được chân thật, lừa đảo, cái là giật hết mấy trăm triệu. Cái người khác người ta nghe bạn bè lại chi buồn đó. Chà, rủi quá, chắc hồi đó có gieo nhân. Vì người ta cũng nói nhân quả thôi. Hồi nãy người ta nói vụ nhân quả gì, cái chuyện mà trúng số thì người ta cũng nói nhân quả thôi. Chà, hồi đó gieo nhân lành lắm cho nên bây giờ bố thí rộng rãi quảng đại cúng dường cho nên bây giờ mới trúng số. Cái mình không dám đâu là mình chịu. Rồi bây giờ người ta nghe nói mình bị giật ra, người ta cũng lại, chắc hồi đó cha, qua chắc hồi đó chắc cũng có giật ai đó ha, gieo cái nhân giật ai đó, mình chịu không? Chịu không? Tôi mà giật ai? Gặp cái quân tham lam đó chứ tôi mà giật ai? Nó lừa đảo tôi. Tôi có giật ai nào đâu? Phải không? Đâu có chịu đâu. Không chịu. Chứ còn nói là tôi gieo nhân lành, tôi chịu à. Cái đó chắc vậy quá. Nhưng mà nói tôi, trời ơi đó tôi giật người ta, trời cái đó là khó chịu đựng lắm. Cũng giống như ông sư vậy mà. Bản phước cái gì? Gặp cái người không biết đạo gì chứ, bản phước. Chúng ta là vậy đó, ở trình độ của chúng ta là vậy. Chứ còn nếu mà lúc đó đó tự mình nói, tôi giờ mới bị giật 200 triệu, rồi đó. Cái người mà hiểu đạo phải nói vậy nè. Không biết người ta còn giật tôi nữa không ạ? Bởi vì hồi đó tôi không biết là tôi giật 200 triệu rồi tôi ngưng hay là tôi còn giật nữa. Nếu mà hồi đó tôi giật nhiều nữa thì không phải là 200 triệu này không đâu, sẽ bị giật về dài nữa. Cái người hiểu đạo người ta chẳng những chấp nhận cái sự tổn thất trong hiện tại mà người ta còn chuẩn bị tinh thần có thể bị giật nữa đó. Bởi vì cái này không biết, tôi cũng quên mất rồi, không biết hồi trước tôi gieo nhân là giật người ta cỡ nào. Tôi có phải là chịu giật bao nhiêu đây rồi thôi không? Để coi coi, nếu mà tôi tới đây mà tôi không còn bị giật nữa là tôi biết là cái nhân tôi gieo đó là cũng chừng mực đó thôi. Còn nếu mà nó tiếp tục giật nữa là tôi biết rằng tôi gieo nhân hồi đó cũng không vừa gì đâu. Giật người ta dữ lắm á. Cái người hiểu về nhân quả là chẳng những chấp nhận một cách nhẹ nhàng, thoải mái những cái hiện trạng tổn thất này mà còn chuẩn bị tinh thần để mà chuẩn bị đón tiếp những sự tổn thất tiếp nối kia nữa. Người như vậy mới gọi là hiểu sâu về nhân quả. Quý Phật tử kiếm mấy cái người đó có không? Dễ không? Dễ không? Không dễ chút nào. Mà như vậy là chỉ gì đây? Nhân quả thôi, không có gì khác. Cho nên tôi nói trong cuộc đời này quý Phật tử mà đạt được trình độ đó, tức là
một người tu rất là tuyệt vời. Mà chỉ cần nhân quả thôi, quý Phật tử sẽ không có hận thù gì ai hết, không có bất mãn gì ai hết, không có ấm ức gì trong lòng hết trơn. Bởi vì tất cả đều là lẽ đương nhiên, tất cả đều là hợp lý một cách chính xác về vấn đề nhân quả. Chính xác, không có oan ức chút nào. Như ông thiền sư thấy à, không có oan ức chút nào. Mọi người khác thì sao? Hoàng quá hoàng mà ông chịu đựng nổi quá hay. Nhưng mà ông thiền sư thấy à, ông đâu có gì hoang đâu, không có hoang chút nào hết. Tôi đã gieo nhân dù không, tôi bị quả dù không, không hoang. Bây giờ quý Phật tử nghe nói tòa án xử ông Phan Thanh Chấn, à, Nguyễn Thanh Chấn vậy đó, về cái tội tù chung thân vì giết người. 10 năm sau ông thọ cái án đó, 10 năm sau thì người ta truy tìm được cái thủ phạm của cái vụ án mà ông bị đây, cho nên ông được xóa cái án, oan ức 10 năm và đền được hình như 7.2 tỷ gì đó tiền Việt Nam, phải không? Thì cái đó người ta nói ông oan. Giả sử như bây giờ có một người nào đó, đối với cái nhìn nhân quả của tôi nha, có một cái người nào đó hoàn toàn không có trách nhiệm gì cái chuyện vụ án hình sự này, tức là không có giết người này, nhưng mà bây giờ không biết thủ phạm là ai. Bây giờ người ta đội điều tra, người ta truy tìm tất cả những dấu vết như đó, thì người ta thấy ông này có cái đôi dép ở tại hiện trường dính máu. Truy ra đôi dép này của ai? Của ông này. Ngoài ra không có chứng cứ gì cả. Thì bây giờ sao? Nhất định ông này phải là thủ phạm thôi. Và người ta kêu án tử hình ông. Không có thời gian 10 năm để người ta truy ra đâu. Đem ra trong vòng 10 năm đó thì có thể nó vụ án kéo dài 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 7 năm. Ra thi hành án. Bắn cái bầm là ông chết rồi. 10 năm sau người ta mới truy ra thủ phạm thật sự. Thì bây giờ ai nấy cũng nói, chà, vậy là ông bị quen. Theo Phật giáo mà nói về vấn đề nhân quả của tôi nói ông này không quen. Tại sao? Kiếp trước ông làm gì? Hả? Kiếp trước ông làm gì mới được? Hả? Sao? Kiếp trước ông sao? Ông vu khống à? Ông vu khống người ta. Kiếp này ổng đâu có bị vu khống gì đâu. Ổng xử án quan. Ổng bị xử án quan chứ ổng đâu có bị vu khống đâu. Ổng đâu có bị vu khống. Cho nên cái này là cái ông đó không bị quan. Về phương diện giết người, ổng không có giết người. Nhưng mà về cái án tử hình của ổng, hoàn toàn xứng đáng, không oan ức gì hết. Tại sao? Bây giờ muốn biết tại sao thì quý Phật tử phải coi lại cái ông chánh án chuyên án này. Cái ông chánh án nha, bây giờ tôi đề cập cái ông chánh án chứ không phải cái ông mà bị giết quan kia. Cái ông chánh án này ông kêu một bản án quan. Phải vậy không? Nếu trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn đó, thì cái đó còn thể bù trừ được 10 năm sau là hé lộ ra ánh sáng của vụ án. Rồi ông Nguyễn Thanh Chấn ông sẽ được đền bù. Thì cái đó có thể nhẹ nhàng cái sự oan ức này. Nhưng mà trường hợp mà tôi đề cập tới là bắn cái bùm rồi. Rồi rồi sao? Như vậy trách nhiệm của ông chánh án kêu án người ta như vậy, trách nhiệm ở đâu? Đúng ra ông này chắc là có thể lúc đó ông hạ cánh an toàn rồi. Về hưu rồi. Hay là nếu không nữa thì bây giờ người ta truy ra người ta cũng thấy là ông. Bây giờ lật lò hồ sơ người ta. Ta thấy là ổng vẫn xử lý theo đúng quy trình, không có ăn hối lộ chỗ nào hết trơn. Nhưng mà tại vì cái hồ sơ vụ án lúc bây giờ không có một chứng cứ nào khác hết, chỉ có đôi dép này thôi. Ngoài ra không có một chứng cứ gì, nghĩa là giả sử như người ta phải kêu án lại, thì bất cứ một ông chánh án nào cũng phải làm như ổng thôi. Thì ta không bắt tội ông chánh án này được. À, không bắt tội được tại vì ổng làm đúng mà, ổng không ăn hối lộ gì hết trơn, không có tiêu cực gì hết. Giờ thì chứng cứ vậy phải kêu án vậy chứ sao? Như vậy thì đối với luật pháp quốc gia thì ông chánh án này ổng cũng không có bị một cái biện pháp nào hết, hạ cánh an toàn. Nhưng đối với luật nhân quả, người ta sẽ không tha cho ông. Cái luật khắc nghiệt này không tha cho ông. Vì sao? Ổng vì bất cứ một lý do nào đó kêu án qua người này. Đây là ông kêu án là ổng gieo nhân hay ổng gặp quả cả. Ổng kêu án như vậy là ổng gieo nhân hay ổng gặp quả kìa. Gieo nhân, ổng kêu án tức là ổng tuyên bố bằng miệng ổng tới nay bị tử hình, ra lệnh. Cái này là gieo nhân. Mà ổng gieo nhân như vậy tức là ổng kết án quan người ta. Kết án quan người ta thì ổng bị quả báo, tôi nghĩ một cách đơn giản thôi. Bị, ổng sẽ bị kêu án quan vào một tương lai nào đó, ổng biết gần hay xa. Cái tương lai mà ông phải chịu quả báo đó, hình như nó giống như cái ông hiện tại là cái ông bị kêu án này. Như vậy từ đó tôi suy ra là cái ông này bị kêu án quan này, mà bị bắn cái bùm rồi đó hết. Cái ông này coi chừng trong quá khứ ông cũng làm chánh án à nghe. Chứ không phải không đâu nghe. Mà ông làm chánh án, mà ông trong cái cuộc đời chánh án của ông, chắc ông cũng làm giống như cái ông chánh án đã kêu án ông này. Và bây giờ khi mà ông trong quá khứ ông kêu án quan người ta, bây giờ ông bị người ta kêu án quan lại, có quan không? Không quan. Về phương diện giết người, quan. Về phương diện tử hình, không quan. Tương tự thế không? Nhân quả là gì? Nhân quả là gì? Về phương diện lấy con người ta có chữa là quan. Về phương diện du khống, không quan. Phải không? Như vậy thì đối với cái nhìn của Phật giáo, không có cái chuyện gì trên thế gian này gọi là quan ức. Kể như ông thiền sư Thế À đó cũng không quan. Kể như Thị Kính cũng không quan. Kể như cái ông bị kêu án tử hình cũng không quan. Cái nào nó cũng phù hợp với cái nhân của người đã gieo. Quý Phật tử hiểu nhân quả như vậy thì từ đây cho đến cuối cuộc đời của mình, dù cho bị trù dập ở mức độ thê thảm tàn tệ thế mấy cũng không quan. Vậy đó. Đó là hiểu về nhân quả. Mà hiểu về nhân quả ở mức độ đó đó, mà chúng ta có thể thực hành được mức độ đó đó, là tất cả đều là thiền sư Thế À hết. Thế À hết. Và bữa nay tôi nói chuyện với Phật tử này, này chỉ làm sao cho chúng ta triển khai cái chữ Thế À cho nó sâu thẳm đi, để mai mốt mình sẽ áp dụng cái chữ Thế À trong cuộc sống còn lại của mình. Bữa nay, chiều nay chỉ nói hai chữ thôi, Thế À. Dĩ nhiên trước đây Phật tử cũng nghe chữ Thế À rồi, nhưng mà bữa nay chúng ta mới thấy rõ sâu về cái chữ Thế À. Nhiều đã đủ rồi, nghe không? Bây giờ thì sao? Hồi 3:30 cho tới bây giờ thì cũng hơn 4:30 rồi. Phần còn lại, quý Phật tử có thể đặt vấn đề, có cái điều gì đó. Xin mời.
Con giống như là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Khi quả nó lớn thì con cảm thấy mình phiền não, mình than trời trách đất, mình cảm thấy không chấp nhận nhân quả. Nhưng càng ngày càng ngày con làm sâu vô thì con nghe rất là nhiều bài thuyết giảng, con chấp nhận đó là nhân quả. Thì con có chứa năng kính Phật giáo mà gieo những việc gặp quả đó. Nhưng mà bây giờ cái quả nó lớn với con như nó trổ, nó gặp được rồi, con gặp được rồi thì không phải con không chấp nhận. Nhưng với cái sức người của con có giới hạn, con còn vướng vào trong lòng tham sân si đủ thứ, nên con không diệt được cái chỗ đó. Đó là tạp khí điều đời điều kiếp của con. Bây giờ một ngày một sớm con không làm thiền sư Thế À được. Nhưng bây giờ giống như là bây giờ trong kinh nhà Phật có nói là mình tự lực, mình không thể nào mà cưỡng cầu là cái nhân quả đó được. Thì mình nhờ vào năng lực của con thành con sáng hối mỗi đêm. Thì con không biết như kiếp giống như là bây những chuyện nhân quả xảy dù con có thấy quá nặng nề với con, thì con biết là mình kiếp trước gì mình đã tạo kiếp này mình muốn tạo những cái nhân quả này, gặp cái kết quả này, thì không phải ngày hôm nay thôi đâu, nhưng còn nhiều ngày nữa thì nó sẽ lớn cho mình nữa. Mình không biết ngày mai cái quả gì đó, ngày mốt quả gì đó, cái sức lực của con cái hạn không chịu nổi, nên con mượn dọc tha được cái tự lực con không nổi.
Cảm ơn. Ngồi xuống đi. Thường thường đó do một cái thí dụ mà chúng ta có thể hiểu được vấn đề. Khi mà chúng ta ở một cái nước như Việt Nam mình chẳng hạn, trước đây ta lại ta đòi nợ mình, thế mình nói tôi có nợ gì đâu, cho nên ta đòi tội tàu tiền thì mình cự lại nữa chứ. Cho đến khi mình ý thức rằng đúng là cái này là nợ, thì mình thấy nợ của mình quá nhiều rồi, và khả năng của mình trả. Bây giờ mình muốn trả, hồi đó mình chối mình không trả, nhưng mà mình hiểu được nhân quả, tức là mình thấy được rằng là đúng là tội của mình. Mà khi mình thấy được thì mình thấy nợ của mình quá nhiều rồi, mình trả không sợ. Thôi bây giờ tôi có cách này. Bây giờ để đương ơn ở trong cái phục bế tắc là mình giờ mình muốn trả đó, mình ý thức được là cái nợ mình quá rồi, nhưng mà mình thấy sức mình trả không nổi, thì thôi bây giờ tôi này nghĩ vậy, vượt biên qua một cái xứ sở nào đó làm ăn khá anh chút, chứ còn cái xứ này mình làm ăn đó là không bao giờ trả nợ nổi, mình thấy rất rõ ràng. Qua xứ khác mình làm ăn mình trả nợ được. Bây giờ cái xứ khác là một môi trường mà mình thấy rằng, tôi nói thí dụ giống như Việt Nam mà thôi vượt biên qua Mỹ đi, thí dụ vậy, làm ăn thời gian thì là ba cái nợ Việt Nam mình trả được hết trơn, phải vậy không? Đó là cái thí dụ thôi, nhưng mà tôi không phải nói cái đó đây nha. Tôi nói bây giờ mình vượt biên qua Cực Lạc đi, chỗ đó là mình mà về chỗ đó rồi là mình có điều kiện để mình trả nợ. Chứ còn mình ở Việt Nam là mình trả nợ không nổi đâu. Mình ở thế giới ta bà mình trả nợ không nổi đâu. Mình phải vượt biên. Muốn vượt biên thì phải nhất tâm niệm Phật. Chỉ có hai việc cần phải làm thôi. Hai việc ở ngoài đó, nếu mình có khả năng là mình đăng ký và đóng tiền để mình lên tàu vượt biên. Phải không? Hai việc bây giờ mà mình muốn vượt biên về Cực Lạc là trường chay niệm Phật. Hai việc đó thôi. Đó là cái điều kiện để vượt biên. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta vượt biên nó có nhiều cái cửa ải. Nếu mà hải quan gì mà nó bắt lại, đưa giấy coi, nó thấy trong này, coi coi có trường chay không, có niệm Phật không. Nếu mình có một trong hai hoặc là không có, hãy lên, trở lại. Còn ai mà có ghi chỗ trường trai niệm Phật, thôi đi. Cũng xét cũng giống như xét hải quan vậy đó. Vậy đó. Rồi, tôi nói vậy cho nó đơn giản. Rồi. Rồi, còn vấn đề gì nữa không? Xin mời. Bây giờ quý Phật tử tùy duyên thôi. Tôi nói có hai cái điều đó mình cần phải làm trong việc tu tập của mình. Tôi không có đề cập tới tụng kinh nha. Ai có muốn tụng kinh thì chuyện đó phụ thêm. Nhưng mà nếu mà có tụng kinh gì đó thì cái thời gian tụng kinh tôi không có đề cập trong hai cái diện chánh này. Do đó mà cái việc tụng kinh phải là ít hơn cái chuyện niệm Phật. Niệm Phật là chánh hạnh. Tụng kinh, trì chú hay tất cả những cái việc lành khác là trợ hạnh. Không bao giờ để cho cái trợ nó lấn cái chánh. Rồi. Và niệm cái mà gọi là bị gì? Sở dĩ mà có làm hai cái đó là tại vì cổ đức có cái câu như này. Cõi trần mai mát, khó đoạn, không gì hơn ái dục. Biển nghiệp mênh mông, dễ phạm, chỉ có sát sanh. Chính cái ăn chay của mình nó giảm bớt cái sát sanh, cho nên khi mình đi đó, không có ai lôi kéo mình lại. Khi mình đi rời khỏi một chỗ nào đó thì có hai sức lôi cuốn. Một cái sức thứ nhất là mấy cái người thân của mình không muốn cho mình đi. Quý Phật tử mà đưa tiễn ở phi trường thấy người ta bệnh rịnh rồi biết rồi đó. Bệnh rịnh như vậy nhưng mà người ta không thể cản lại là tại vì người ta không có sức người ta cản lại. Nếu mà người ta có cái sức người ta cản lại là người ta níu lại không cho mình đi rồi. Nhưng mà người ta biết là níu không được tại vì cái chương trình nó vậy, lên kế hoạch nó vậy, đã mua vé nó vậy, đã chuẩn bị hết rồi. Người ta níu không được thành ra người ta phải bệnh rịnh tại thi trường. Nhưng mà cái bệnh rịnh đó mà nếu người ta níu lại được là người ta níu rồi đó. Phải vậy không? Và khi mà chúng ta bị cái bệnh rịnh vậy tức là chúng ta bị một sức kéo. Sức kéo của tâm nghe chứ không phải là sức kéo của thân nghe. Sức kéo của tâm như vậy là chúng ta không đi được. Đó là cái sức kéo của người thân. Đó là những cái tình cảm. Và có một cái sức kéo khác nữa. Tức là mấy chủ nợ của mình. Trời ơi lên đi chơi đi rồi sao? Quỵt nợ tôi hay sao đây? Giải quyết mới được đi. Cho nên chỉ có hai cái sức mạnh này là chúng ta không có lên máy bay được. Mà trong số những cái chủ nợ của mình, nợ tiền, nợ bạc còn đỡ. Cái nợ quan trọng nhất là nợ mạng. Nợ mạng đó, tức là mình đã từng ăn thịt chúng sinh. Vì mình mà nó phải chết, cái đó gọi là nợ mạng. Bây giờ mà quý Phật tử không trường trai thì coi chừng. Mấy ông chủ nợ mạng không tới ông đòi. Mà ông phải lựa lúc đó ông mới đòi chứ còn bây giờ thì thôi, cần đó. Cái lúc đòi mà lúc đòi mình phải không đi được. Cho nên chỉ có hai cái này thôi, trường trai niệm Phật thì mình mới có thể thoát được. Nhưng mà có điều trường trai rồi, mình niệm Phật rồi mà mình vẫn chưa được giảng sanh thì cái đó mình trường trai thì mới mốt nhớ phóng sanh cái nữa, bị gì mấy cái nợ mà từ đây về sau mình không có dai thêm, nhưng mà mấy cái nợ cũ mình cũng phải làm cho nó nhẹ bớt cái sức trói buộc, cái sức kéo đó đi. Mà như vậy không có khi mình không được giảng sanh là coi chừng cái sức kéo khác, cái sức kéo hồi nãy tôi nói, tức là tình thương. Đây là sự ai luyên, sức này là sức kéo mạnh. Cho nên khi mình niệm Phật á, mình coi kỹ coi mình có thương cái gì không. Cái tệ nhất mà mình không vượt qua được là mình thương tài sản. Tài sản là cái tệ nhất đó nghe. Cái người nào mình niệm Phật mà mình có thể buông xả tài sản mình được là qua một cửa ải. Nhưng mà cái cửa thứ hai nữa đó, cái tình thương mà ngoài cái tài sản nó còn một cái bậc sâu hơn nữa, tình thương về quyến thuộc. Tức là thương bà xã tôi quá, thương ông xã tôi quá, thương đứa con tôi quá, thương đứa cháu tôi quá. Rồi, mấy cái này là quịch lại hết trơn. Vậy đó thôi. Như vậy thì bây giờ quý Phật tử nói vậy, sư nói vậy chắc là tôi không thương gì hết, tôi chắc cỏ cây gỗ đá quá tôi mới được giảng sanh, biểu tôi không thương vậy rồi sao? Không đâu. Cái người mà muốn giảng sanh cực lạc thì chính cái những cái thương gọi là ái luyến nhỏ hẹp vậy đó, nó trói buộc mình. Bây giờ tôi nói quý Phật tử không phải bỏ cái thương đó đâu, mà chúng ta phải mở rộng cái thương đó. Thay vì thương quyến thuộc, thương bản thân, bây giờ chúng ta thương chúng sinh. Thì như vậy đó chúng ta mới giảng sanh được. Chứ còn chúng ta thương mấy cái người này nhỏ nhỏ, mấy cái người nhóm nhóm ít ít này, thương quá đi thương là kể như khó giảng sanh. Đó là cách tôi nói niệm Phật để được giảng sanh. Đó là cách vậy thôi. Còn niệm Phật sao cao thinh, niệm ra tiếng, niệm không ra tiếng, một ngày mấy thời khóa, chuyện đó không quan trọng đâu. Mà mình niệm với cái tâm mình như thế nào về những cái trở ngại này, những cái vướng mắc này, những cái trói buộc này. Chúng ta có coi cái gì là quan trọng đối với mình không? Tài sản không? Nói như vậy, quý Phật tử nói, vậy không để con gì cũng bán nhà sao chứ? Không đâu. Đây là những cái mà tôi gọi là những điểm tựa trên thế gian. Chắc là không có thì giờ, chứ đúng ra chúng ta phải có một cái bài khác nói về quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo, đó là một chuyện rất là đơn giản, cũng giống như hai chữ nhân quả rất là đơn giản.
Như hai chữ thế à rất là đơn giản,
nhưng mà khi chúng ta phân tích kỹ chúng ta thấy không đơn giản chút nào. Và nếu mà hiểu được sâu cái điều này đó là chúng ta có thể lột xác được. Chỉ hai chữ thế à thôi, chỉ hai chữ nhân quả thôi. Và nếu mà có điều kiện hôm nào đó chúng ta chỉ hai chữ quy y thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi là đủ để chúng ta có thể thay đổi cái con người chúng ta từ cái trình độ tu tập bình thường đến cái trình độ tu tập như thiền sư Thế Tạng. Thành ra về cái việc mà niệm Phật, tôi không có thể nói theo các vị khác cái kiểu mà chúng ta phải niệm theo cao thinh, niệm theo đê thinh, niệm đại thời khóa bao nhiêu này, cái lần chuỗi hay gì. Tôi không nói cái đó. Niệm trong cái tâm hướng như thế nào? Chúng ta có còn thương mến gì ở thế gian không? Chúng ta còn có cái gì mà ở thế gian chúng ta không có rời được không? Cái này mới quan trọng. Cái chuyện mà quý Phật tử không ăn chay được là có gì biết không? Đối với một số hạng người nào đó, tôi nói gì chắc bị hơi sốc. Nhưng mà nhiều khi thuốc đắng nó đã tật. Chúng ta mà tu hành mà không ăn chay được thì chỉ có một trở ngại duy nhất thôi. Ham ăn. Đơn giản là vậy. Mà chúng ta không thoát qua khỏi nó thì khó. Giả sử như tôi nói, tôi không có thèm chút nào hết trơn á thầy. Tôi không phải ham ăn đâu. Cái đó không hấp dẫn tôi chút nào hết trơn. Nhưng mà tôi chỉ sợ là tôi thiếu sức khỏe thôi. Thì mấy cái nghiệp này nè, nó vượt lên trên ham ăn một chút. Nhưng mà cái này gọi là gì? Gọi là ham o bế cái thân. O bế cái thân thôi. Nhưng mà quý Phật tử có nghe người ta nói tu làm sao không? Xả phú cầu bần. Xả thân cầu đạo. Khi mà quý Phật tử còn ái liếng cái thân quá thì đó là một sự dây trói buộc. Tôi không phải ham ăn, nhưng mà tôi ham khỏe mạnh. Tôi ham bám víu vào cuộc sống này. Cái này tức là tham luyến bản thân. Đó là cái tham luyến thế gian. Mà tham luyến thế gian thì không thể nào về cực lạc được. Tại vì trong kinh Nikaya Đức Phật có nói một cái câu chuyện này, một cái thí dụ này rất là rõ nét về cái chuyện điển hình. Có một thanh niên đó, nam nữ gì cũng vậy, tuổi vào cái tuổi xuân sanh, ưa thích dục lạc. Dục lạc là gì? Là những hạnh phúc do dục đem lại. Vậy thôi. Những hạnh phúc đó là sắc thân hương vị xúc. Nghĩa là ham cầu dục lạc. Thì người thanh niên này đứng bên bờ dục lạc này, không rời bờ dục lạc. Có một bờ bên kia gọi là bờ cực lạc niết bàn. Muốn qua bên đó thì phải vượt qua một cái dòng nước rộng chảy xiết. Tức là phải phấn đấu hết sức vượt qua cái dòng nước chảy xiết đó mới qua được bên bờ niết bàn bên kia. Nhưng mà anh chàng này sao? Không muốn rời bờ cực lạc. Không muốn rời cái này, quyến luyến cái này không rời. Nhưng mà cái tâm mình cũng muốn qua bờ kia. Coi chừng cái này nó cũng hơi giống mình nha. Ta nói là nửa mê tục lụy mùi son phấn, nửa muốn tầm tu đến cảnh tiên. Coi có giống mình không? Mình muốn tu mà điều tu bỏ chưa được. Tu cũng ham. Mà cuộc đời tôi cũng ham. Tôi chưa bỏ được. Cho nên nó gọi là nửa mê tục lụy mùi son phấn, nửa muốn tầm tu đến cảnh tiên. Thì cái tâm trạng của anh chàng này vậy. Bây giờ mình muốn thấy bờ cực lạc bên kia, niết bàn bên kia, nghiệp mình nghe mình cũng ham lắm. Nhưng mà bỏ cái này tôi bỏ chưa được. Đây, y chang. Coi có quen với mình không? Thì cái chàng thanh niên này, trong kinh Đức Phật nói là chàng thanh niên này muốn được cả hai bờ. Cho nên chàng thanh niên không rời khỏi bờ dục lạc này mà đưa tay réo gọi bờ kia. Bờ kia, hãy lại đây. Bờ kia, hãy lại đây. Để chi vậy? Để được một lúc cả hai bờ. thì sao? Anh chàng này bờ kia cái năng nhau lời lại không? Rõ ràng đây là một cái điều mà Đức Phật, khi mà quý Phật tử nghe cái lịch sử Đức Phật, khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, đáng lẽ ra suốt cuộc đời mà đi tìm một con đường giải thoát cho chúng sinh, thì khi mà tìm được đạo rồi, giống như một vị lương y, thấy người ta có cái bệnh nan y không trị được, bây giờ mình phải khổ công mình tìm cho được món thuốc. Và bây giờ món thuốc tìm được rồi đó, đáng lẽ phải lẻ làng đi đem độ cho người ta. Nhưng mà không, Đức Phật nói, thôi, ta nhập Niết Bàn cho rồi. Có thể có nghe cái đoạn không? Cái đó là lịch sử á. Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, cho nên cái ông Phạm Thiên Samati, ông biết được cái tâm niệm Đức Phật, ông mới hiện xuống, bạch Đức Thế Tôn đừng có nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tức là nghe là thế gian này sẽ chìm vô trong bóng tối. Cho nên Đức Thế Gian hãy đem, Đức Thế Tôn hãy đem giáo pháp này ban rãi ra. Chứ Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, tại sao vậy cả? Tại sao mà cũng cái vị lương y nó thấy người ta bệnh hoạn khốn khổ như vậy, rồi ngài mới cất công ngài tìm hết sức là khổ sở mấy cái năm khổ hạnh rừng già, rồi tìm ra được cái phương thuốc đó, đáng lẽ phải đi lẹ lẹ là cho bơn phát cho người ta. Nhưng mà không, thôi ta nghĩ cho rồi, ta nhập Niết Bàn cho rồi. Tại sao kỳ? Tại vì ngài biết rằng là mấy cái chúng sanh đến này nè, muốn rằng về qua bên chờ Niết Bàn cực lạc kia là nó phải từ bỏ bên ấy. Nhưng mà bây giờ biểu nó từ bỏ à? Không bao giờ nó nghe đâu. Bây giờ ta nói thì mệt mỏi gì đó. Thôi, rác của họng hao hơi tổn tiếng, không ai thèm nghe đâu. Bởi vì nó bây giờ ta giới thiệu đây là phương thuốc nè, muốn uống cái này nè, muốn giải thoát này, muốn được hưởng cái hạnh phúc cao thượng giải thoát này, phải bỏ hết mấy cái hạnh phúc này. Chuyện đó ai bỏ? Ai mà bỏ? Những cái người đó người ta lý luận một cách hết sức chặt chẽ. Hiện giờ tôi có hạnh phúc, còn cái hạnh phúc Niết Bàn nào đó mơ hồ tôi chưa biết. Cái này nè gọi là thực tại hạnh phúc, còn cái kia kìa hạnh phúc mơ hồ. Biểu tôi bỏ cái này để tôi kiếm cái kia, đúng là bỏ mồi bắt móng. Ngu dại gì tôi bỏ cái này. Rồi Đức Phật nói không, bỏ cái này là không được. Bởi vì khi mà mình bám dưới vào dục lạc thì mình không bao giờ mình đạt được cái hạnh phúc giải thoát. Muốn đạt được hạnh phúc giải thoát phải từ bỏ cái này. Ai từ bỏ? Thôi ta nhập Niết Bàn cho rồi, không ai chịu nghe đâu. Đó là lý do để cho chúng ta suy niệm về cái phản ứng của Đức Phật khi Đức Phật thành đạo. Đây là cái điều đáng suy ngẫm. Và chính cái điều đó làm cho mọi người sẽ ngạc nhiên, đặt ra câu hỏi, tại sao mà Đức Phật thành đạo rồi mà muốn nhập Niết Bàn? Thôi, câu trả lời sẽ tán cho chúng ta suy ngẫm là tại vì tâm của chúng sanh không bao giờ muốn từ bỏ dục lạc để nghe giáo pháp của Đức Phật. Đây là cái chuyện gọi là Phật Pháp Đăng Văn. Quý Phật tử đã từng nghe nói rằng là nhân thân đang đắc Phật Pháp Đăng Văn. Năng văn không có nghĩa là tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng U gì đó mà khó nghe đâu. Năng văn là khó nghe. Khó nghe là tại vì nó đi ngược với tất cả những cái sự ham muốn của mình, đi ngược với những cái suy nghĩ bình thường của mình. Nội cái chuyện tôi nói nhân quả hồi nãy đó, nội tôi nói cái chuyện mà không có gì quán ức đó, nội tôi nói chuyện là phải ngừng lại cái bánh xe nhân quả khi mà chúng ta gặt quả. Tức là khi người ta tát mình một tát, mình phải nói với người ta là quê nghe. Cái đó là khó nghe. Rất là khó nghe. Chứ phải nhất tôi nói gì là dễ nghe. Người ta tát mình một cái, mình đừng có tát người ta hai cái nghe. Tát người ta là một cái thôi, cho nó quê. Cái này rất dễ nghe. Đây là cái điều đúng như suy nghĩ của tôi. Hồi nào tới giờ, ta tát tôi một cái, tôi tát lại một cái thôi. Công bằng mà, tôi đòi lại sự công bằng. Cho nên tất cả những cái người khác nó xâm lăng nước của tôi hả? Tôi phải sạch đánh xâm lăng. Đó phản ứng bình thường. Đây là một cái nếp nghĩ rất là bình thường. Nó giết cha tôi hả? Tôi sẽ trả thù, tôi giết cha nó. Đó là bình thường. Nhưng mà Đức Phật nói khác. Nó tát tôi nha, cái đó tôi nói nhiều đó thôi thì quý Phật tử suy diễn. Nó tát tôi nha.
Quê.
Nó tát nữa nha.
Quê nữa.
Quý tử thấy khó nghe không? Khó nghe, Phật pháp khó nghe. Cho nên trở lại cái câu mà quý tử hỏi, niệm Phật như thế nào? Niệm Phật phải tin thật sâu vào nhân quả. Niệm Phật phải đừng tham tiếng những dục lạc của thế gian. Như vậy là được. Còn niệm Phật cách nào đó, mấy thời gì đó, thì nó không quan trọng. Vậy đó. Rồi, đó là cách niệm Phật. Rồi, có ai có vấn đề nữa không? Cho nên những cái buổi mà chúng ta đàm luận về chánh pháp, nghe pháp, phải giải quyết những cái đó, những cái quan trọng. Và chúng ta học hỏi giáo pháp, chúng ta phải có những khúc mắc, chúng ta phải đặt vấn đề. Cho nên tất cả những cái điều mà chúng ta nói, chúng ta nghe thiền sư nó thế à, chúng ta không nghĩ một cách đơn giản, trời ơi gì đó hay quá. Nếu như vậy chúng ta không tìm được những ý nghĩa sâu thẳm của nhân quả trong thế à. Ở đây cái câu chuyện về A Xà Thế, tôi nhắc lại, có một cái điều rất là quan trọng. Cái điều quan trọng trong cái bài học A Xà Thế hồi sáng tôi nói đó, tức là chúng ta phải huề, tức là ông đạo sĩ đó, ông phải huề ngay lúc ông bị người ta bất tử. Ông phải huề chỗ đó. Nếu mà ông không huề, ông ôm ấp những cái chủng tử hận thù trong lòng, thì ông sẽ trở thành A Xà Thế để ông tạo một nghiệp mới, một nghiệp nhân mới. Cho nên khi ông bị người ta bất tử đó, thì ông phải huề ngay đây. Ở đây là huề thôi. Không còn một cái chủng tử oán hận nào trong lòng để mà có thể kết cấu nên một cái động lực để cho ông bất tử ông vô cha. Thì như vậy dòng nhân quả nó sẽ ngừng lại tại đó một cách hợp lý. Đó là giải thoát. Nhưng mà nếu mà ông không huề chỗ đó, thì ông sẽ có thêm một nhân mới. Tức là ông huề sai chỗ. Chúng ta hồi đó giờ cũng huề sai chỗ như ông đó. Nhưng mà trong đó còn một bài học thứ hai nữa mà tôi muốn Phật tử rất là lưu ý ở đây. Tức là khi A Xà Thế, khi ông đạo sĩ và Tần Bà Sa La có cái tương quan với nhau, mà trong cái giai đoạn đó vua Tần Bà Sa La là người gieo nhân bất tử, còn ông đạo sĩ là người gặt quả bất tử, cùng một lúc một người gặt quả và người kia gieo nhân. Thì trong cái thời điểm đó, cái tương quan của ông vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ này nè, có bà con thân thuộc gì với nhau hay không? Có không? Tức là không ai nhận ra được hết. Tôi hỏi lại, trong cái thời điểm vua Tần Bà Sa La gặp ông đạo sĩ rồi có cái diễn tiến là bất tử ông đạo sĩ đó, trong cái giai đoạn đó thì vua Tần Bà Sa La là người gieo nhân bất tử ông đạo sĩ là người nhận cái quả bị ông Tần Bà Sa La bất tử. Thì trong cái tương quan giữa Tần Bà Sa La và ông đạo sĩ này nè, có bà con huyết thuộc gì hay không? Có không? Trời, nghe pháp mà có không? Người suy nghĩ thì không dám nói, người dám nói thì không suy nghĩ. Không sao, để nó thoải mái tội nghiệp. Sao? Giữa Tần Bà Sa La và ông đạo sĩ có bà con với nhau mà không biết đâu, theo lịch sử có bà con với nhau không? Tôi hỏi cái này nữa, giữa Tần Bà Sa La và A Xà Thế có quan hệ bà con với nhau không? Có không? Tôi tự nghe pháp biết là sao? Có quan hệ gì? Quan hệ cha con. Quan hệ cha con thôi, nói cho rõ vậy, nó huyết thống nó còn mù mờ lắm, mơ hồ lắm, nói một cái rõ ràng quan hệ cha con. Ừ, đó là quan hệ cha con. Bây giờ và vua Tần Bà Sa La và ông đạo sĩ có quan hệ gì nhau không? Là gì, quan hệ gì? Không biết thì thôi, thì không có quan hệ, đâu có quan hệ gì đâu.
Cái đó tôi không có hỏi đời trước, tôi chỉ hỏi giữa tầng Bà Sa La và ông đạo sĩ này, tôi đâu có hỏi đời trước của ai sẽ thế đâu. Tôi nói cái đời của ai sẽ thế và tầng Bà Sa La đó, cái đời đó có quan hệ gì với nhau không?
A Xà Thế với tầng Bà Sa La mà không dám nói là không có quan hệ gì hết thì quá hay rồi.
Không, tôi hỏi rõ ràng, theo dõi, bởi vì nghe không kịp á. Tôi hỏi là ngay cái đời của A Xà Thế và ngay cái đời của ông tầng Bà Sa La này có quan hệ gì hay không? Cha con. Rồi bây giờ giữa ông tầng Bà Sa La và ông đạo sĩ này có quan hệ gì hay không?
Thì không thì nói không chứ sao mà con ngập ngừng dữ vậy cả.
Ừ thì không có thì nói không có, sao mà sợ gì dữ vậy.
Đơn giản, giữa tầng Bà Sa La và đạo sĩ không có liên hệ gì hết. Cái đó tôi không có nói cái dòng trước dòng sau, tôi nói ngay giữa đời này nè và tầng Bà Sa La và ông đạo sĩ không có ăn thua gì nha. Nhưng mà trong cái đời này nè, giữa tầng Bà Sa La và A Xà Thế là cha con,
phải gì không? Cái này mới là điều, cái điều mà ít ai thấy nè. Tôi chỉ cho cái này.
Khi cái quan trái kết buộc ràng giữa tầng Bà Sa La và đạo sĩ, cái này người dưng trẻ lạ. Nhưng nếu ông đạo sĩ này ông kim trong lòng một cái chủng tử là bức tử tôi nghe, bức xúc lắm nghe, thì sau này ông sẽ trở thành A Xà Thế, ông đòi món nợ đó. Đòi ai vậy cả? Đòi ai vậy cả? Cha của mình. Quý Phật tử thấy khác khác này không? Thấy khác này không? Bây giờ tôi nói quý Phật tử, bây giờ mình cho người đó mình được mượn một món nợ mấy trăm triệu, cho đến khi hoặc là người đó chết hoặc là mình chết mà người ta chưa thanh toán xong, cái mình viêm trong lòng, nó còn thiếu nợ tôi, nó còn thiếu nợ tôi. Mai mốt mình sẽ tìm tới nó để mình đòi. Nó đây là ai? Cha mình, mẹ mình. Tôi phải đòi món nợ này lại. Cũng giống như A Xà Thế, tôi phải đòi món nợ bất tử này lại. Thấy không? Rất là nguy hiểm chỗ này. Nếu chúng ta không hóa giải, không buông xả, mà chúng ta cứ ôm cái hận thù trong lòng. Bây giờ mình hận thù ai? Hận thù cái người dân trẻ lạ, cái người đó đó gây cho mình cái tổn hại này nè. Tôi hận thù cái người dân trẻ lạ đó đó. Nhưng mà tôi sẽ đòi mối hận này. Đòi ai? Cha tôi, mẹ tôi. Tôi sẽ trở thành một đứa con bất hiếu, phạm một cái tội rất nặng nề. Đời này nó giết tôi phải không? Tôi phải đòi mạng nó lại. Đòi ai đây? Đòi cha mình. Thấy không? Chúng ta thấy ghê chưa? Nhân quả đây nè. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nói, ai mà chúng ta cảm nhận còn thiếu nợ mình nghe, bỏ hết. Bởi vì nếu không bỏ, mơi mốt tôi đòi món nợ này với cha tôi, nợ tiền nợ bạc là tôi hành ổng cho tới tán gia bại sản, còn nợ mạng là tôi phải giết ổng. Như vậy mình có nên ôm ấp hận thù với bất cứ một người dân nào? Đây là một cái điều nhân quả rất là kinh khiếp, rất đáng sợ. Nghe, tôi tự thấy trong câu chuyện.
Nếu chúng ta không buông xả, mới vậy, mới đầu chúng ta nói, tôi không có xả nó, tại vì nó là đâu có ăn thua vậy tôi, người dân kẻ lạ, mà nó làm hại tôi như vậy, tôi đâu có phải tôi bỏ nó được đâu. Tôi sẽ đòi lại.
Đòi ai đây? Cha mình, mẹ mình. Đây là một điều rất đáng sợ của nhân quả. Thôi, coi chừng nha, gặp lại là cha mẹ mình đó. Đừng có hận thù ai hết, đừng có ôm ấp cái đòi nợ với ai hết. Buông xả, chứ nếu không chúng ta sẽ rơi vào dòng đó, chúng ta sẽ phạm những cái tội rất nặng nề, như A Xà Thế. Đó là một điều rất là đáng sợ của nhân quả. Thôi bữa nay tới đây chắc cũng hút giờ rồi, còn chuẩn bị nghỉ ngơi đặng có tới 6 giờ, có thời nữa. Hôm nay quý Phật tử chỉ nhớ giùm tôi thế à, và đừng có ôm ấp trong lòng coi chừng đòi nợ người thân của mình. Hình như tôi nghe lộn, không phải ăn mặn đâu mà là ăn mạn đó. À, ăn mạn thì phải trả mạn chứ sao? Quý Phật tử nghe nó ăn mặn là đơn giản, thật sự gọi là ăn mạn đó nghe. Mà mình đọc riết rồi nó trải trải ra ăn mặn đó. Chứ mấy con vịt luộc đó là cũng lạc nhất thôi, chứ đâu có mặn gì trong đó. Nhưng mà cái đó có mạng của nó đó. Trả mạng. Nếu họ chưa niết bàn, nếu họ chưa giải thoát. Nếu họ giải thoát thì có thể họ hóa giải cái đó bằng cách, với cái trình độ giải thoát của họ, họ phải hành Bồ Tát Đạo nhiều đời để trả lại. Thay vì tôi dai nợ mạng, tôi trả lại bằng một sự giáo hóa. Và nếu mà những cái người mà gọi là chủ nợ mạng của tôi, mà người ta có duyên với Phật Pháp, người ta tiếp nhận giáo hóa để người ta giải thoát, thì cái ơn đức giáo hóa này còn hơn là cái món nợ kia nữa. Họ sẽ hóa giải bằng cách đó. Đối với những người nào không có duyên với Phật Pháp, người ta không tiếp nhận cái ơn đức giáo hóa đó, thì mạng phải trả bằng mạng. Đây là trường hợp tôi nói có chứng cớ là Đức Thế Tôn của chúng ta. Khi mà bị một cái ngọn lao mà nó đâm xuống, có nghe lịch sử đó không? Có nghe đó không? Đó là cái ông đó đó, hồi đó đó. Trong nhiều đời Đức Phật đã dây cái nợ mạng của ông đó. Và bây giờ cái ông đó không phải là một đệ tử để mà Đức Phật hóa độ được, không có duyên với Phật Pháp. Cho nên máu phải trả bằng máu. Cho nên mũi lao nó đâm xuống cái là có một cái giọt máu ra là quá giải cái quan gia. Cho nên ai cũng vậy thôi, cho đến khi thành Phật cũng phải trả quả như thường. Nhân quả ghê khiếp tới như vậy. Tôi thành chánh đẳng chánh giác rồi, có miễn cho tôi được không? Không. Vậy đó. Chưa trả thì bắt buộc phải trả. Trả cách này hay trả cách khác, hoặc là bằng cách giáo hóa, quá dạy cái đó. Nếu người ta không chấp nhận sự giáo hóa này thì máu phải trả bằng máu. Vậy thôi. Đó là nhân quả. Ghi gốm. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian sau để suy nghĩ về nhân quả sâu hơn. Bây giờ chúng ta hồi hướng để nghĩ. Nè, đứng lại hồi hướng nha. Mời. Hay là ngồi. Ngồi ngồi hết. Đứng đứng hết. Đang ngồi xuống đi. Rồi. Trang nghiêm.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Yeah.